Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 8 tháng 3 2017, ngày quốc tế phụ nữ, đề cao vai trò bình đẳng giới trong xã hội. Tôi được chị Dung đề nghị chia sẻ về đề tài đối nhân xử thế, vốn là nghệ thuật ứng xử, mà theo đó đó người ứng xử và người tương quan đó cả hai cùng được vui và hạnh phúc trong đời. Trong tác phẩm mà tôi có mang đến đây vài quyển nghệ thuật ứng xử, ứng dụng kinh hiền nhân trong cuộc sống đó, là cẩm nang gồm mấy trăm điều ứng xử Đức Phật đã dạy cho nhân vật tên là Hiền Nhân, nhằm truyền tải các cái thông điệp về sự ứng xử mà Đức Phật muốn chúng ta sử dụng ở trong đời. Hôm nay thì tôi không có đề cập đến tác phẩm đó vì nó rất là dài và nó nhiều vấn đề. Tôi chỉ xoay quanh khoảng 7-8 vấn đề chính từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, cũng như là từ những gì mà Đức Phật đã ứng xử như là một cái nghệ thuật mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, thành công và phát triển cho mình và cho người khác. Sau khi trình bày xong thì tôi dành thời gian khoảng nửa tiếng đến một tiếng, tùy theo số lượng các câu hỏi đón nhận từ các anh chị, để chúng ta cùng rộng mở các vấn đề được tất cả chúng ta quan tâm nói chung. Đối nhân và xử thế đó là nghệ thuật vượt lên trên sự giao tiếp bình thường giữa chúng ta với mọi người xung quanh, để nhằm xử lý các cái tình huống thuận lợi có, không thuận lợi có, thuận duyên có, nghịch cảnh có. Phần lớn chúng ta đối diện trước các thuận duyên thì hạnh phúc, trước nghịch cảnh thì dễ khổ đau. Và do vậy một phần nữa trong chúng ta nó phần lớn dễ bỏ cuộc nửa chừng khi mà các nghịch duyên trong sự đối nhân xử thế nhiều quá đi. Cái sức chịu đựng về cảm xúc, thái độ, tâm lý chúng ta nó hơi yếu đó, thì làm cho chúng ta dễ bỏ cuộc nửa chừng. Và sau đây thì tôi xin trình bày lần lượt các ý tưởng, mà mỗi một ý tưởng đó có thể gồm mà những cái đức tính cao quý mà con người cần có để đối nhân xử thế được thành công. Thuộc đối nhân xử thế theo Phật giáo phải bắt nguồn từ các đức tính cao quý ở tâm. Như hồi nãy tôi có nói là nó phải vượt lên trên ngoại giao. Ngoại giao đó là kỹ năng giao tiếp thông thường thôi. Chúng ta có thể học được bằng sự khéo léo, hoặc là chúng ta bất đắc dĩ phải làm cái việc giao tế khéo léo đó vì nghề nghiệp. Còn trên thực tế đó, có thể lối sống và cái lối ứng xử có cái khoảng cách lớn với nhau. Còn dựa vào các phẩm chất cao quý của tâm đó, thì lúc đầu có thể các phẩm chất đó mình chưa có, thì dần dà rồi chúng ta thấy là sống với cái phẩm chất đó đó trong đối nhân xử thế đó, vừa thoải mái cho mình, vừa hạnh phúc cho người, và hai điều này khi mà đạt được thì tự động nó tạo đến sự thành công và phát triển bền vững. Do đó đối nhân xử thế là những phẩm chất mà chúng ta cần đầu tư và phát triển, giống như là chủ trương của ngân hàng vậy. Điều một, quan tâm, chân thành, rộng mở và vui vẻ. Tôi xin nêu bốn phẩm chất này đó thông qua câu chuyện có thật mà tôi đã tiếp xúc với Đức Dalai Lama thứ 14 vào mùa hè năm 1997. Tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ triết học và chuẩn bị đăng ký cho chương trình tiến sĩ triết học. Tận dụng thời gian nghỉ hè đó, tôi đến Dharamsala, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng của ngài đó đang lưu vong. Dự kiến ban đầu của tôi đó chỉ đến để biết khu vực được xem là vương quốc lưu vong của Tây Tạng đó, chứ không hề có mơ ước là có thể gặp được Đức Đạt Lai Lama, một nhân vật lãnh đạo Phật giáo toàn cầu, được xem là Phật sống của cộng đồng Tây Tạng và những người tu theo mật tông nói riêng và Phật giáo Đại Thừa nói chung. Tôi đến ngay văn phòng của Đức Đạt Lạt Ma tại Dharamsala, photo hộ chiếu và làm một cái đơn thỉnh nguyện xin được gặp Đức Dalai Lama trong vòng 3-4 ngày mà tôi có mặt ở tại khu vực này. Ngày hôm sau tôi được đại diện của văn phòng đó thông báo qua điện thoại rằng là Đức Dalai Lama thứ 14 đã hoan hỷ nhận lời cho tôi được tiếp kiến. Buổi tiếp kiến hôm đó rất là bất ngờ, vì lúc đó tôi được 29 tuổi. Thì trong Phật giáo đó là một vị đại đức trẻ thôi. Và tôi được biết là tôi là người Việt Nam đầu tiên được tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ấn Độ vào lúc đó. Khi vào gặp ngài thì theo văn hóa ứng xử mà Phật giáo Việt Nam đã sử dụng từ nhiều thế kỷ qua đó, thì tu sĩ trẻ bày tỏ lòng tôn kính đối với một vị lãnh đạo Phật giáo trưởng thượng đẳng cấp thế giới. Thì ứng xử đó thông thường là gì? Đảnh lễ, tức là đứng chắp tay lại suốt bày tỏ lòng tôn kính của mình. Tôi rất ngạc nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng không xuống lại, tôi khựng lại thì ngài cũng khựng lại, tôi lại xuống ngài lại xuống, tôi đứng lên ngài đứng lên, tôi tính lại nữa ngài cũng tính lại nữa, tôi sợ quá đứng luôn. Thì ngài mới cười và mời tôi ngồi. Trong văn hóa ứng xử của Phật giáo đó, người được tôn kính sẽ ngồi ở vị trí quan trọng, còn người biểu tỏ lòng tôn kính sẽ ngồi xuống một bên thôi. Theo văn hóa ứng xử đó, tôi ngồi xuống một bên, Đức Đạt Lạt Ma yêu cầu tôi phải ngồi đối diện, và ngài cười kha 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 kha. Thì tôi cũng bẽn lẽn sợ ngồi nép một bên, ngài bắt buộc phải ngồi chính giữa. Vì không muốn mất thời gian của ngài, tôi bất đắc dĩ phải ngồi vào vị trí chính giữa để đối diện với ngài. Và sau đó cuộc tiếp kiến được diễn ra khoảng 70 phút đồng hồ. Tôi không ngờ là mình là có được cái cơ hội đặc biệt đến thế. Thì trong lúc chia sẻ đó, thì Đức Đạt Lạt Ma nói là ngài có tình cảm rất đặc biệt dành cho cộng đồng Việt Nam. Trước nhất là vì từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10 đó, Việt Nam đã từng bị Trung Quốc xâm lăng và đô hộ. Và hiện nay đó thì Trung Quốc đã biến Tây Tạng trở thành một tỉnh trực thuộc. Cho nên cái mối quan tâm đó nó có cùng một cái cảnh ngộ. Thứ hai đó, theo ngài đó, Việt Nam là một nước theo Phật giáo Đại thừa có tiềm năng phát triển Phật giáo khá mạnh trong tương lai, mà ngài thì rất là muốn tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam, nhưng là duyên chưa có đủ. Và thứ ba thì lâu lâu ngài tạo ra những cái bất ngờ. Tôi là một vị tu sĩ trẻ, không có kỳ vọng gì để gặp được ngài, nhưng mà ngài lại có một cái quan tâm với một cái thỉnh nguyện thư rất đơn giản thôi. Ngài đã chiếu cố và cho gặp trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi đăng ký. Thông thường người ta phải đăng ký trước đó là 2 tuần lễ. Các cơ quan an ninh thuộc dân phòng lưu vong của Đức Lai Lạt Ma đó sẽ làm những cái thủ tục hành chính cần thiết, sau đó mới hẹn về cho gặp. Và tôi cảm thấy rất là may mắn. Trong câu chuyện này thì đức tính quan tâm, và Đức Lai Lạt Ma đó với tư cách là một vị lãnh đạo Phật giáo tinh thần của thế giới, dành cho một vị thầy rất là nhỏ, rất trẻ. Và lúc đó thì tôi chẳng có một cái vai trò gì, một vị trí gì ở trong giáo hội, chỉ là một tu sĩ bình thường thôi. Sự quan tâm đó sẽ tạo ra cái khích lệ rất rất lớn. Và nếu trong công việc người lãnh đạo quan tâm xuống cấp dưới, người cùng phòng đó quan tâm lẫn nhau, chia sẻ những cái tấm lòng rồi sự hiểu biết cảm thông, thì tôi tin chắc rằng đó là mọi người sẽ đón nhận được cái cảm giác rất là hạnh phúc. Lúc đó tôi mừng dữ lắm. Và mấy ngày sau tôi nhớ là tôi không ăn mà tôi vẫn thấy không đói. Cái cảm giác được quan tâm đó và nó tạo ra một cái sự nâng đỡ tinh thần rất lớn. Sự rộng mở của Đức Đại Lạt Ma là rất đặc biệt. Ngài sẵn lòng mà chia sẻ với một cái vị mà về đẳng cấp á, là không là gì đối với mình hết, và chia sẻ một cách rất bình đẳng, xem người đó là một con người chứ không phải là người cấp trên, người cấp dưới, người lớn, người nhỏ, người quan trọng, người không quan trọng nữa. Tức là đến với nhau bằng cái tình người. Cho nên cái người đón nhận được nó sẽ cảm thấy rất là đặc biệt, và cái cảm giác đó sẽ khó bao giờ quên được lắm. Sự chân thành ở Đức Đạt Lai Lạt Ma là điều mà chúng ta không thể phủ định. Sau đây tôi đọc những tác phẩm tiếng Anh của các tác giả là các học giả hoặc là những nhân vật quan trọng ở phương Tây ta viết đó. Sau những lần gặp gỡ với ngài thì người ta đều mô tả một điểm giống nhau là người ta bắt gặp được sự chân thành cởi mở rất đặc biệt ở Đức Đạt Lạt Ma. Ngoài ra đó thì ngài còn có một cái đặc điểm khác là gì? Lúc nào trên gương mặt cũng nở một nụ cười rất là tươi vui, nụ cười tự nhiên chứ không phải là nụ cười ngoại giao. Điều đó nó giúp cho bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc và làm việc với Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đó thì lòng cảm thấy hân hoan hạnh phúc theo. Tôi nghĩ tưởng là khi mà tất cả chúng ta đó, dù ở vai trò xã hội nào, ở tại nơi làm việc hay ở gia đình của mình, tiếp xúc với những người xung quanh, trong đó có bạn bè, người thân, bằng những nụ cười hoan hỷ, cởi mở, chân thành đó, thì tôi cho rằng đó chúng ta đang mang lại các cái năng lượng hạnh phúc và bình an đến những người xứng đáng được chúng ta quan tâm. Thông thường trong ngoại giao đó, chúng ta học những kỹ năng làm đẹp lòng khách hàng, nhưng mà hiếm khi đó chúng ta áp dụng những kỹ năng tương tự đó dành cho các khách hàng quan trọng hơn, đó là vợ chồng mình, cha mẹ mình, con cái mình và anh chị em mình. Khi về nhà thì phần lớn chúng ta có khuynh hướng là gì? Mình tháo cái mặt nạ mà mình đã sống suốt 8 giờ ở công sở, mà mặt nạ đó làm cho mình trở nên rất là gì? Lịch lãm, lắng nghe, hiểu biết, cỡ mở, rộng lượng, quan hệ. Tức là tất cả những cái tố chất tốt nhất của một con người có đó, hầu như là chúng ta giữ được ở công sở nơi mà làm việc. Nhưng về nhà mình nghĩ là tôi sống với con người thật của tôi, cho nên lúc đó là mình mới bộc lộ hết tất cả những cái mà thậm chí nó thuộc về sở đoản. Người thân chúng ta sẽ lãnh đủ, vì 8 giờ đồng hồ đó mình đóng kịch ở nơi làm việc, về nhà mình mới đóng thật cái vai của mình. Và người thân đó chính là nạn nhân của lối sống mà mình chỉ học cái nghệ thuật giao tế thôi. Là khi đối nhân xử thế, nó đòi hỏi chúng ta phải phát xuất từ cái tâm thật của mình. Lúc đầu nó chưa quen, dần dà tập chúng ta sẽ trở thành nhân cách đó thôi. Nên trong Phật giáo có phần là thai giáo. Thai giáo là giáo dục con em mình đang lúc và còn trong bầu thai. Đứa con đó dầu là mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi hay là mấy tháng tuổi trong thai đó, dầu chưa phát triển trí thức nhưng có thể tiếp nhận được những cái cảm xúc về tri thức, kinh nghiệm, lối sống và ứng xử của người mẹ, và do đó góp phần tạo ra cái cá tính của đứa con sau này. Cho nên bên Phật giáo thường dạy đó là trong 9 tháng 10 ngày mang thai, các bà mẹ nên phát triển các nhân cách đẹp nhất, tốt nhất, tích cực nhất, năng động nhất, lạc quan nhất, để hỗ trợ những đức tính cao quý cho con em của mình trong tương lai. Và để hỗ trợ đó thì Đạo Phật còn dạy là trong thời gian đó đó là mình là thờ các hình ảnh Phật và Bồ Tát có các phẩm chất cao quý mà mình mong đợi. Ví dụ nếu muốn con em mình có tố chất sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh, năng động, phụng sự thì thờ Đức Phật Thích Ca. Nếu muốn có những tố chất là hoan hỷ, rộng lượng, bao dung, quảng đại thì thờ Đức Phật Di Lặc. Nếu muốn con em có tố chất là hiểu biết, thương yêu, giúp đỡ, mang niềm vui không sợ hãi, thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì mỗi một tượng Phật và Bồ Tát là có một cái biểu tượng về những đức tính cao quý. Thì đó là cái cách mà chúng ta tiếp xúc bằng cái quán tưởng để tạo ra một cái lĩnh điều khiển tự động ở trong não của mình về những tố chất cao quý, phẩm chất cao quý mà ta cần sở hữu, cũng như là hỗ trợ gián tiếp để cho đứa con trong thai đó cũng sở hữu được tính cách này một phần nào đó qua cái huấn luyện của người mẹ trong thời kỳ thai dựng. Tôi cho rằng khi tất cả chúng ta nỗ lực phát triển các đức tính quan tâm, chân thành, cỡ mở và hoan hỷ đó, thì có mặt chúng ta ở chỗ nào đó, chắc chắn là chỗ đó nó sẽ có được những cái năng lượng rất là tích cực. Phật giáo tin rằng là trong mỗi một vật thể bao gồm con người đó tỏ ra xung quanh những cái năng lượng mà người tiếp xúc sẽ có thể cảm nhận được. Có những người chúng ta mới gặp lần đầu thôi, tự động mình khởi phát ra cái thiện cảm liền. Có người đó mà kêu là gương mặt rất là đẹp, tướng tá rất là phúc tướng, nhưng mà mình gần gũi mình không cảm thấy có một cái niềm vui được. Cái trường sinh học nó tỏ ra xung quanh đó, nó tạo ra cái phản ứng tâm lý thái độ. Có khi chúng ta lịch sự nói ra, có khi mình không nói ra, có khi mình giữ trong lòng thôi, nhưng mà cái tương tác đó là có thật. Những cái trường sinh học đó là có thật. Phật giáo gọi đó là hào quang, những cái phần tỏa ra từ con người của mình, dù không thấy bằng mắt nhưng mà có thể tiếp nhận được bằng tâm, cảm nhận được bằng cái sự tiếp xúc giữa mình và những người khác. Cho nên tại cơ quan cũng như là tại nhà, những gì chúng ta được xem là có những đức tính tốt, tích cực, ứng xử với người khác thì cũng nên áp dụng những cái phẩm chất cao quý đó ứng xử với người thân ruột thịt của mình, thì đảm bảo rằng là suốt một ngày đó hay là 7 ngày của một tuần, 30 ngày của một tháng, 365 ngày của một năm á, chúng ta có được những niềm vui và truyền đạt cho những người xung quanh chúng ta những niềm vui tương tự. Điều hai, lắng nghe, tán đồng và khen tặng. Tôi đi du học Ấn Độ vào năm 1994. Và lúc đó mặc dù tôi đã có cử nhân đại cương tiếng Anh, nhưng khi vào lớp để nghe giảng thì giọng tiếng Anh của các giáo sư Ấn Độ là rất khó nghe, ít nhất là về phương diện ngữ điệu. Và một số phát âm bị ảnh hưởng bởi tiếng Hindi, quốc ngữ của nước này, làm cho người Ấn Độ nói tiếng Anh khó hay được lắm và rất khó nghe đối với người nước ngoài. Không còn cách nào khác đó, tôi phải mua một máy cassette player và đặt ở trước bàn của giảng viên để thông từng buổi giảng một, để về nghe lại, nghiền ngẫm để làm quen với cái dòng tiếng Anh của Ấn. Và bằng cách này đó, tôi đã làm quen được và nghe được ít nhất là 85% lời dạy của các thầy cô giáo ở trên lớp. Cho nên dầu qua Ấn Độ đã cuối tháng 10 dương lịch, tức là chỉ còn có chưa đầy 5 tháng nữa là thi, tôi vẫn may mắn là theo học kịp và đậu cao nhất của năm đó. Thì đang lúc nghe giảng mỗi ngày đó, ngoài việc đặt cái máy cassette đó, thì tôi có khuynh hướng là thường gật đầu thế này: những điều gì mà mình rất là tâm đắc được truyền đạt từ thầy cô giáo trên lớp. Tôi quan sát thấy người thầy dạy tôi đó trở nên rất là khó chịu. Mỗi khi tôi cứ gật đầu là ông cứ khó chịu thôi. Ông cảm thấy nó hơi ngại ngùng và nó mất tự nhiên lắm. Lúc đó tôi thấy hơi khớp quá, không có gật đầu nữa. Thì thấy ông bắt đầu trở thành bình tĩnh hơn. Cho nên suốt cả một tuần lễ đầu đó, tôi không dám gật đầu bất cứ điều gì mà tôi cảm thấy tâm đắc được nghe ở trên lớp nữa. Thì ngày thứ 8 tôi mới đăng ký học một khóa học, đó là văn hóa Ấn Độ. Thì lúc mà học thì tôi mới được giải thích rằng là đối với người Ấn Độ những gì bạn đồng ý, tán đồng, tâm đắc, cảm thấy là hài lòng đó, thì lắc đầu. Lắc đầu thế này. Đang khi trong văn hóa Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đó, tán đồng được hiểu là gật đầu. Và do vậy khi vị giảng viên ở tuổi trung tuần thấy một cậu sinh viên nước ngoài cứ lắc đầu liêu lịa đó, thì ông ấy có cảm giác là mình đang bị phản đối. Cho nên là dầu ông ấy giảng rất hay, nhưng mà ông ấy cứ phải suy nghĩ trong đầu: hôm nay có lẽ là mình giảng điều đó gì đó chưa đúng, thầy giảng chưa hay, làm đúng chưa đúng cái vai trò của giảng viên, cho nên đó là mới bị cậu sinh viên nước ngoài này phản đối lia lịa. Đang khi đó cậu sinh viên này là tán đồng lia lịa, nhưng mà tán đồng không phù hợp với cái hệ quy chiếu văn hóa đang diễn ra trên lớp học. Tôi dùng cái từ hệ quy chiếu văn hóa để nói về cái thói quen quy chiếu mà chúng ta thường sử dụng. Vì mình là người Việt Nam thì quy chiếu của chúng ta là văn hóa Việt Nam. Còn giảng viên Ấn Độ đứng ở trên lớp dạy thì lấy quy chiếu văn hóa của mình, đó là sự lắc đầu là đồng ý, còn Việt Nam á là gật đầu là đồng ý. Hai hệ quy chiếu khác nhau dẫn đến cái sự tương tác hiểu khác nhau, và cả hai bên cùng bẽn lẽn, cùng ngại ngùng, cùng khó chịu. Mặc dầu á là cái người học đang rất tâm đắc với người thầy của mình. Từ đó về sau tôi tập làm quen là cứ khi vào lớp điều gì mà mình thích là mình cứ lắc đầu vậy đó. Lắng nghe là nghệ thuật. Trước nhất là nó cần phải có cái hệ quy chiếu về sự hiểu biết. giữa người truyền đạt và người tiếp thu. Lắng nghe trong truyền thông ngôn ngữ đó thể hiện qua cái sự chăm chú của người nghe, và do đó người truyền đạt đó sẽ cảm thấy mình được tôn trọng, mình được đó là tin tưởng, và do đó cái kiến thức hay là cái nội dung truyền thông mà mình sẽ cung ứng đó, cho người nghe đó sẽ được đổ dồn bằng cái tâm huyết cao nhất. Ai ở vai trò là người phát biểu mà được những người nghe đó chăm chú, không có để ý tứ sang bất cứ một vấn đề nào khác, chỉ tập trung vào vấn đề đang được phát biểu thôi, thì tôi tin chắc rằng là người phát biểu đó cảm thấy rất là vui. Vui vì đó nội dung của mình nói đó được trở nên quan trọng. Cho nên là đang lúc lắng nghe người khác đó thì cố gắng là đừng có là cắt đứt cái nội dung người khác đang nói, cứ để cho ta trình bày. Có thể mình yêu cầu là trình bày ngắn, trình bày xúc tích, trình bày đi thẳng vào vấn đề, chứ mình không có cắt ngang để cho người ta mất cái cảm hứng đang diễn đạt một cách đó là lỡ làng, và phải dừng lại ở chỗ mà lẽ ra họ cần thêm thời gian để diễn đạt nữa, thì nội dung của câu chuyện và nội dung của cái phần truyền thông đó mới có thể được rõ ràng và mạch lạc. Khi lắng nghe một người nào đó rồi đó, chúng ta dễ dàng bày tỏ sự cảm thông trên nền tảng hiểu biết về những nội dung đó được trình bày. Đó là điều mà tất cả các anh chị đã từng trải qua khi còn là học sinh từ lớp 12 trở xuống, khi là sinh viên đại học, thạc sĩ hay là nghiên cứu sinh tiến sĩ, hoặc là trong mối quan hệ giữa mình với cấp trên, giữa mình với những người đồng cấp, vân vân. Trong những cái trao đổi hoặc một với một, hoặc là một với nhiều người, thì cái sự lắng nghe với lòng tôn trọng cao, hiểu biết cao đó sẽ tạo ra cái cảm kích rất lớn, và đó là cái ứng xử mà buộc chúng ta phải tôn trọng ta. Phật giáo thì có mặc định văn hóa đó, khi bày tỏ sự đồng tình đó thì thường người nghe sẽ giữ thái độ yên lặng. Còn có một ý kiến khác á, thì có thể giơ tay hoặc là những dấu hiệu để có thể xin yêu cầu được chia sẻ ý kiến. Bình thường đó là cứ giữ yên lặng thôi. Cho nên trong Phật giáo đối với những vấn đề thông thường á, là biểu quyết một lần. Vấn đề quan trọng hơn á, thì biểu quyết lần thứ hai. Vấn đề hệ trọng nữa đó, quan trọng nữa đó, thì biểu quyết đến lần thứ ba. Sau khi mà lấy biểu quyết và sự đồng thuận tuyệt đối đến lần thứ ba đó, thì cái mức độ ứng dụng cái chính sách nào đó hay là cái quy định nào đó ở trong đời sống dân chủ của tăng sĩ Phật giáo đó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Thì tương tự ở những cái tổ chức dân sự hay là doanh nghiệp, xã hội, tôn giáo, chính trị vân vân, thì tính đồng thuận đó cũng đòi hỏi rất là cao, và sự lắng nghe những thông tin được truyền đạt đó cũng được yêu cầu mức độ rất là cao. Tán đồng thì nó có cái nghệ thuật là mình bày tỏ cái sự tâm đắc của mình bằng những cái dấu hiệu, có khi là cười lên nếu nội dung đó có cái gì đó hài, tiếu lâm, nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là phấn chấn, khó quên được. Hoặc mình có thể bày tỏ sự tán đồng bằng những cái tràng vỗ tay, nên mình thấy rất rõ là điều này đó nó đánh vào ngay đúng cái tim đen của vấn đề mà mình đang quan tâm, và mình cũng có lối suy nghĩ đó, nhận thức đó, rồi lối ứng xử đó. Cho nên khi mà được nghe chia sẻ từ một người khác cũng có cùng quan điểm với mình, tự động mình cảm thấy rất là tâm đắc, mình vỗ tay. Còn người Ấn Độ là lắc đầu, Việt Nam mình thỉnh thoảng có cái gật đầu đó, thì cái tán đồng đó nó làm cho nội dung được truyền đạt đó trở nên đó là được cảm thông ở mức độ cao nhất. Tán dương là nghệ thuật khen tặng những chủ trương, hành động, việc làm, khuynh hướng ứng xử của ai đó, của tổ chức nào đó mà mình xem là đúng, có giá trị, mang những yếu tố tích cực. Và do đó sự tán dương sẽ biểu tỏ sự đồng tình và khích lệ mọi người đã cùng hưởng ứng và tham gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây khoảng 15 năm trở về trước ấy, có một vị hòa thượng đạo hiệu là Thích Thiện Hào, lúc đó là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật ở Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tức là lãnh đạo cao nhất của Phật giáo tại Sài Gòn. Hòa thượng là người tuổi cao, nhưng mà có mấy thập niên á tham gia tập kết để giành độc lập chủ quyền cho dân tộc, và là bạn thân của các nhân vật lãnh đạo cao cấp của chính quyền lúc đó, đó là ông Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười, vân vân. Hòa thượng mặc dầu học vấn thì không có nhiều, nhưng mà khi đến đâu á được mời để phát biểu chỉ đạo. Trong Phật giáo thì có thói quen là gì, bất cứ một cái hội nghị gì cũng có cái phần phát biểu đạo từ, tức là phát biểu chỉ đạo kết thúc của cái hội nghị đó. Thì trước khi đến để mà phát biểu đó, thì hòa thượng nhờ trợ lý yêu cầu ở địa phương đó viết một cái giấy tắc khoảng chừng năm gạch đầu dòng thôi, những điểm tốt nhất mà ở địa phương đó làm được, rồi ba cái đầu dòng những điểm mà ở địa phương đó còn khiếm khuyết. Hòa thượng thì bị lãng tai, mà vào thời điểm đó đó thì việc mà sử dụng máy lãng tai đó là chỉ có những người giàu có thôi, chứ còn những người thường thường thì cũng khó mà có tiền mà mua các cái máy mà trợ thính đó. Nên hòa thượng vì là chứng minh cho các cái bữa lễ, cho nên ngài ít khi nào đeo cái máy trợ thính, để cho mọi người khỏi phải quan tâm đến cái máy trợ thính này, và người ta có thể mạnh dạn đến gặp hòa thượng chia sẻ. Thực tế khi mà nói chuyện hòa thượng đâu có nghe được đâu, nhưng mà không ai biết rằng là hòa thượng nghe, hòa thượng vẫn gật đầu, vẫn bày tỏ cái thái độ vui vẻ, hoan hỷ, cỡ mở, chân thành vậy đó. Cho nên người ta rất là tâm đắc với những gì mà hòa thượng thể hiện. Phát biểu đạo từ cho bất kỳ một khóa lễ nào, hòa thượng Thích Thiện Hào đều nhấn mạnh đến những ưu điểm tốt nhất mà cá nhân đó và tập thể đó có, và ca ngợi nó một cách rất là chân thành, chứ không phải là ca ngợi theo kiểu a vua a tộc. Ca ngợi để tạo ra một cái sự lên dây cốt tinh thần cho các đương sự đó, để ta phấn chấn, ta nổ được, ta làm thêm nữa. Và cũng nhờ lãnh đạo bằng phong cách tán dương những thành công chân thành của người khác, và góp ý một cách chân thành những điều yếu kém ở các cá nhân và tập thể, mà hòa thượng Thích Thiện Hào đó đã được đại đa số tăng ni và Phật tử tại Sài Gòn đó rất là kính trọng. Mặc dù năng lực học của hòa thượng không có cao như là các vị hòa thượng khác hay là các tăng ni khác, thì tấm gương đó tôi cho rằng là đó là một sự thành công bắt nguồn từ cái tâm chân thành của một nhà lãnh đạo. Mình cứ hiểu như là lãnh đạo chung đi, là tìm kiếm những cái hay cái tốt của người làm việc dưới trướng mình để tán dương ca ngợi, và bằng cách này đó thì những cái điểm tốt tích cực đó sẽ trở thành là điểm mẫu cho những người khác tham khảo, bắt chước và noi theo. Còn góp ý chân thành đó thì hòa thượng ít khi nào phát biểu ở nơi công cộng, ngoại trừ đó là cái buổi tổng kết tất cả mọi cá nhân đoàn thể ở 24 vùng miền Phật giáo càng phải rút ra những điểm hay và khuyến khuyết để mà khắc phục thôi. Và thông thường đó khi góp ý ai đó thì hòa thượng góp ý riêng, do không có góp ý ở chỗ chung, nhưng mà tán dương là không có tán dương ở chỗ riêng mà phải tán dương ở chỗ tập thể. Thì tôi cho rằng là cách là đối nhân xử thế này nó làm cho mọi người cảm thấy rất là hoan hỷ. Cái dở, cái tệ, cái xấu, cái khiếm khuyết của mình đó, ít được người khác biết đến, chỉ có người góp ý mình biết và chính mình biết, cho nên nó đỡ tự ái, đỡ cảm thấy mình bị thua sút với bạn bè đồng nghiệp đó, ở chỗ tập thể. Thì đó là cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng là bất kỳ ở một tổ chức nào, nếu tất cả chúng ta tham khảo và xem đó như một cái kinh nghiệm ứng xử đó, thì việc đắc nhân tâm trong ứng xử này tôi đoán chắc là sẽ đạt được rất là cao. Điều ba, làm việc tập thể như làm cho chính mình. Tôi xin kể một câu chuyện hư cấu trong văn học phương Tây nhằm khích lệ về cái tinh thần tự nỗ lực phấn đấu, xem việc công cũng chính là việc của mình. Ở bất cứ một nơi nào, dù là tổ chức tôn giáo, tổ chức chính phủ, tổ chức dân sự, tổ chức xã hội hay là tổ chức kinh doanh, có càng nhiều các nhân vật xem cái việc công cũng chính là cái việc của chính mình đó, và làm cái đó bằng cái tinh thần đó là nhiệt thành nhất đó, thì tôi tin chắc rằng là cái sự thành công, thịnh vượng và phát triển ở tổ chức đó sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Một nhà vua nọ, một hôm nọ đó, nghĩ ra một kế sách để tìm nhân tài phục vụ cho đất nước. Ông đã ra lệnh đó, đặt đó, một tảng đá có chiều cao khoảng 1 mét nằm chặn ngang ở một con đường mà phần lớn đó, là nhiều người đi ngang qua. Ông đã yêu cầu tất cả binh sĩ của mình quan sát những con đường có những tảng đá được đặt đó. Rất nhiều người một ngày đi ngang con đường đó có thể là 2 lần cho đến là 5-10 lần. Họ đi đến tảng đá, họ tẻ qua bên trái hoặc tẻ qua bên phải rồi đi tiếp tục thôi. Mặc dù họ biết đây là một chướng ngại vật, nhưng ít ai dừng lại đặt câu hỏi tại sao là tảng đá lại nằm giữa đường như thế này, là chiếm lòng đường của các phương tiện giao thông. Họ cứ đi công việc của họ thôi, còn tảng đá nó cứ mặc kệ nó. Thì một hôm đó khi quan sát đó, thì binh lính nhìn thấy có một ông già U60 khi đi ngang đó lần đầu tiên thôi, thấy tảng đá ông không cầm lòng dừng lại và nỗ lực để mà đẩy tảng đá. Thì sau một ngày hì hục lạc với cái sức già và trọng tải quá nặng của tảng đá, thì ông đã đẩy tảng đá vào trong cái lề được. Khi đẩy tảng đá vào trong lề đó, thì ở ngay cái vị trí của tảng đá đó, nó lò lên một cái túi, trong đó chứa được vài thỏi vàng và có một cái tờ giấy. Vua mới ghi trong tờ giấy này như thế này: vì người nhặt được các thỏi vàng này là người có công đẩy tảng đá vào lề đường, tôi trọng thưởng và chúc may mắn đến người nào đã nhận được cái phần trọng thưởng này. Sau đó thì nhà vua đã yêu cầu binh lính của mình đó là mời nhân vật đó tới triều đình để giao cho những cái trọng trách lớn. Dầu chỉ là một cái câu chuyện hư cấu, nội dung cái câu chuyện nó gợi chúng ta những cái suy nghĩ. Thì phần lớn chúng ta đó là chỉ quan tâm đến việc của bản thân mình và gia đình mình thôi, còn việc tập thể, việc chung đó, là lúc đó ít có người tình nguyện xung phong quan tâm đó. Mà xã hội này muốn phát triển đó, thì chúng ta cần phải có những người có cái tinh thần tập thể, bỏ qua những cái lợi ích nhóm cá nhân, lợi ích nhóm huyết thống, lợi ích nhóm tổ chức, thì chúng ta mới có thể hướng đến cái lợi ích tổng thể được. Câu chuyện rất đơn giản ở chỗ khi nhìn thấy chướng ngại vật, người ta cứ lẳng lặng đi tẻ qua ta, chứ không ai có nhu cầu để mà di dời nó hết. Và người di dời là cái người đã thấy rất rõ nó mang lại lợi ích cho người khác, cho nên đó, mặc dù mình chỉ đi ngang con đường đó một lần trong đời, không có mặt lần thứ hai, nhưng không làm công việc đó đó thì người ấy có cảm giác là ái nái, tức là thấy việc nghĩa mà không làm là thiếu trách nhiệm với bản thân. Cho nên đó, đã dành thời gian công sức. Và ở cuối cái câu chuyện chúng ta thấy nó có phần tưởng thưởng rất là xứng đáng, chỉ tốn công một ngày dời tảng đá ở lòng đường vào lề đường, người đó đã được thưởng các cái thổi vàng. Mà thông đường đó phải làm mất cả năm trời chưa chắc đã được như thế. Nói về Phật giáo đó là gì? Đó là phần tưởng thưởng của nhân quả. Thì theo nhân quả đó, bất cứ các việc làm dầu là tốt hay là xấu hay trung tính đều có những cái phản ứng mà chúng ta gọi là kết quả. Có những việc làm đó, kết quả diễn ra trong vòng là vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, nhưng mà cũng có những cái kết quả đó nó đòi hỏi chúng ta phải chờ đợi đến là 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30, 40 năm hay cả một kiếp người. Giữa nhân và quả đó thì nó có cái yếu tố trung gian gọi là duyên. Duyên tức là những điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, những cái tác động thuận chiều và nghịch chiều. Cho nên duyên nó có hai loại, duyên thuận và duyên nghịch. Để cho một cái chánh nhân tạo ra một cái kết quả tích cực, tức là biến ước mơ trở thành hiện thực đó, thì Phật giáo dạy chúng ta là phải đầu tư thật nhiều các thuận duyên cùng chiều để thúc đẩy, để hỗ trợ cho cái nhân đó nó được có kết quả như ý muốn. Và khi là một nhân nào đó, giàu dưới danh nghĩa là gì? Làm cho tập thể, cho tổ chức, hay cho nhà nước, hay cho cuộc đời. Trên thực tế theo Phật giáo, chúng ta đang làm các việc đó cho phước báo của mình. Nếu mình có cái nhìn chiều sâu nhân quả trong mối quan hệ ba thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai, để nhận thức được điều này đó, thì chúng ta sẽ không sanh nặng trong lúc chúng ta được giao phận sự làm một việc gì đó. Thông thường mình chỉ đồng đo tính điểm thôi. Tôi với cái khoản lương A chẳng hạn là 10 triệu, thì cái công sức tôi bỏ ra nó khoảng tương đương 10 triệu hoặc 11 triệu là nhiều thôi, chứ tôi không muốn phí thời gian công sức nhiều hơn, đăng ký cái lương của mình đó, nó có giới hạn. Nghĩ như thế thì các bạn có thể đúng về luật pháp, đúng với những cái hợp đồng mà chúng ta đã ký, nhưng mình đã tạo ra một cái thiếu sót lớn là đánh mất cơ hội tạo ra phước cho bản thân mình. Mà phước đó chính là vệ sĩ bảo hộ và nâng đỡ chúng ta trên từng cây số của cuộc đời. Thế là Phật giáo có khái niệm công quả. Bỏ công sức mình ra làm miễn phí hoàn toàn để mong đạt được một cái quả tích cực tốt đẹp cho xã hội. Thì những người làm công quả đó thì ta đến chùa, ta xung phong tình nguyện. Thì nhà chùa thỉnh thoảng như là chùa Giác Ngộ của tôi đó, thì vào những ngày lễ lớn thì có phát cái phiếu, hoặc là cái ngày quy y đó, tức là chính thức là Phật tử đó, phát cái phiếu. Thì mới yêu cầu mọi người điền vào cái phiếu đó, rồi có tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, rồi học vấn, sở trường, rồi nguyện vọng. Thì nhà chùa mới tổng hợp hết tất cả những cái phiếu này lại. Rồi đến những cái ngày lễ lớn thì khi có các công việc nào mà cần đến cái sở trường A thì tìm kiếm những người ở trong cái danh sách đã đăng ký này, thì mình mới gọi điện thoại hoặc là gửi email cho họ, mời họ tham gia tình nguyện. Thì tôi thấy là rất đáng mừng, số lượng các tình nguyện viên đến để phục vụ là rất đông. Và cái tinh thần tình nguyện đó làm cho bà ta nỗ lực làm những việc mặc dù nó không hề có lương, nhưng mà có phước. Phước đó có lúc nó còn mạnh hơn cả lương nữa. Sẽ tạo cho chúng ta gặp được rất nhiều các thuận duyên, nhất là thuận duyên được quế nhân giúp đỡ, được thuận lợi cho những nỗ lực chân chính mà mình sẽ làm hoặc là đang làm. Cho nên tinh thần là công quả đó sẽ giúp cho các bạn được là đắc nhân tâm. Ở đây đó, cái ông già 60 tuổi lăn tảng đó đó hoàn toàn không hề biết rằng đây là cái kế tìm nhân tài có trách nhiệm từ nhà vua. Ông cũng không hề biết rằng là dưới tảng đá đó có những thổi vàng để tưởng thưởng. Ông chỉ làm công việc đó một cách đơn thuần, đó là thấy việc nghĩa cần phải làm, và cũng chẳng cần đó là có cái phước báo gì cho mình ở trong tương lai hết á. Nhưng mà không ngờ cái hành động cao thượng đó đã mang lại những giá trị rất là cao quý. Thì cũng trên tinh thần này đó, vào năm 2008 đến 2010, tôi có 10 lần chia sẻ các cái chuyên đề về thay đổi thói quen và lối sống, kỹ năng sống. 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, và 5 lần cho 5.500 phạm nhân cho trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, cách thành là khoảng 100 cây số. Thì trong 10 lần chia sẻ đó thì tôi đều gửi về cái khái niệm biến nhà tù trở thành nhà tu. Thế chỉ khác nhau có dấu quyền thôi, bỏ dấu quyền của chữ tù thành là chữ tu à. Và tôi thường khích lệ các anh em tại đó như thế này nè, là một năm á, các tu sĩ chúng tôi đó có 12 tháng, trong số đó 9 tháng là phụng sự xã hội miễn phí, và 3 tháng là đầu tư tu tập vào mùa hè, phần lớn đó là mưa tầm tã mỗi ngày, cái việc đi quá đạo nơi khó khăn, giảm đạp các côn trùng, cho nên tập trung để mà bồi dưỡng là cái bình năng lượng tâm linh của mình. Mà 9 tháng phụ sự có thể nó bị giảm đi, nó cạn đi, bây giờ mình nạp lại nó. Thì tôi cũng khuyên là các anh chị em trong trại tù á, hãy biết mình trở thành là nhà tu bằng cách là tu tập các cụ kẹo trong thời gian đó. Thay vì chúng tôi phải tự đóng cửa, hạn chế giao tiếp với quần chúng, thì các anh chị đã có cái cơ hội ở trong cái chỗ hạn chế sẵn rồi. Thì bằng cái nhận thức này thì mình không có mặc cảm tội lỗi về quá khứ mình đã lỡ tạo ra cho người khác, cho bản thân và cho gia đình. Nhờ đó có cái niềm lạc quan năng động yêu đời. Và thứ hai là tôi yêu cầu các anh chị em đó đó là hãy nỗ lực làm công quả. Thay vì đó phân công mình nữa là bây giờ mình tình nguyện đăng ký với quản giáo được làm những công việc để tạo ra cái ngân sách cho trại giam. Vì ngân sách trại giam của Việt Nam mình đó là ở trại giam đó phải nỗ lực lao động tay chân, còn nhà nước hỗ trợ một phần nhỏ thôi, chứ không thể là bao cấp giống như là ở Hoa Kỳ. Mỗi một phạm nhân đó, trung bình đó, là một tháng đó, được nhà nước bảo trợ khoảng 1.500 đô để trang trải mọi chi phí giáo dục, cải đạo cho phạm nhân đó được hoàn lương. Còn ở Việt Nam là chúng ta phải tự thúc làm là chính, nỗ lực ra làm cái công sức đó đó thì nó trở thành là của chung, chứ mình không hưởng được gì về cái nguồn tài chính. Nhưng mà việc làm như thế là mình tạo ra một cái quả phúc, và quả phúc này nó sẽ giúp cho mình nó được giảm án tù nhanh hơn. Cái chính sách là ăn xá, mà ta dựa vào cái tiêu chuẩn là gì, là không trốn chạy, không phạm kỷ luật, làm được nhiều việc tốt, không có gây sự đại bàng đen, đại bàng đỏ, vân vân. Thì người ta dựa vào những cái cải thiện đó, người ta cho là về lại gia đình sớm hơn. Thì sau 5 lần ở mỗi một trại giam như vậy đó, thì tôi có yêu cầu tổng giám thị đó cho phép các anh chị em đó tự viết cái tâm sự của mình. Rồi tôi cũng dẫn một giám đốc của một kênh truyền hình đến đóng vai là thường dân thôi, phỏng vấn một cách tình cờ chứ không có chọn lựa trước, cũng không phải là do trại giam sắp xếp trước. Tôi xin yêu cầu trại giam là cho phép tôi chọn bất cứ người nào. Thì khi phỏng vấn á, thì các anh em trại giam đó trả lời đó là sau 5 lần được khích lệ tinh thần công quả và tình nguyện đó, thì ở trong trại giam đã gần như là giảm hẳn cái tình trạng lười biếng. Bây giờ ta sung phong, ta làm rất là tốt. Thứ hai đó, tổng giám thị trại giam cho biết đó, là tình trạng đại bàng đen, đại bàng xanh, đại bàng đỏ giảm đi là 96%. Chỉ còn lại một thiểu số những người cái cá tính giang hồ quá nhiều thì họ cũng giảm thiểu được một phần nào đó, chứ chưa có thể hết được liền trong một thời gian ngắn. Vì vậy khi mà mình xem cái công việc của chung á, cũng là việc của mình, thì chúng ta sẽ làm bằng tâm huyết cao nhất. Việc gia đình mình, việc cá nhân mình làm tốt lắm, còn việc mà có tập thể thì chúng ta ít lại. Điều đó không chỉ là nghệ thuật đối dân xử thế để đắc dân tâm, mà nó còn làm cho chúng ta tăng trưởng được phước, nói theo Phật giáo. Thì những người nào có tinh thần như vậy đó thì dầu có thể là chưa được báo cáo lên cấp trên, nhưng mà những người là sếp chẳng hạn như là trưởng phòng, phó phòng, thấy những nhân cách này thì người ta tự động người ta tin tưởng hơn, giao việc cho người đó là cảm thấy an tâm. Hiệu quả và hiệu suất của công việc đó, nó đạt được đó là từ cái tiêu chuẩn được đặt ra cho đến cao hơn chứ không bao giờ là thấp hơn. Và những người như vậy đó, về phương diện nhân quả đó, thì cơ hội thăng tiến đó sẽ rất là cao. Còn mình làm nghĩa là chừng nào tôi có lương tôi mới làm, còn không có lương tôi không làm đó, thì cái cơ hội đó nó sẽ làm cho chúng ta không có phấn đấu nhiều. Cho nên là hãy học cái kinh nghiệm làm công quả cho các cái việc công, việc nước, việc tập thể, thì các anh chị sẽ thấy là sau đó một thời gian ngắn thôi nó sẽ có những cái chuyển biến rất tích cực. Cũng là cái công việc đó với cái gian khó đó, khi mình làm bằng cái tâm công quả đó thì lòng mình thấy nó hoan hỷ ha. Còn làm bị ép buộc, tôi bị bắt buộc làm thêm một giờ, tôi bị bắt buộc làm thêm nửa ngày, tôi bị bắt buộc làm thêm một cái công việc gì đó để đạt được chỉ tiêu, thì chúng ta làm với một cái tâm rất là mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu mà phước cũng không có. Cho nên là nỗ lực làm theo tinh thần công quả đó thì tình hình đó cải thiện rất là cao, và cái kết quả đạt được chắc chắn là sẽ được như là trong đại. Điều 4, tri ân và đền ân. Đây là hai đức tính kép được Đức Phật xem nó là văn hóa ứng xử mà con người cần có. Sau khi giác ngộ thành Phật dưới cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật đã dành một tuần lễ, đó là tuần thứ hai, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Ngài dành cho cây Bồ Đề đã che mưa chở nắng Ngài trong suốt 49 ngày thiền định. Từ đó Đức Phật đã lập ra học thuyết tri ân và đền ân, là một cái ứng xử văn hóa. Ngài đưa ra có 4 đối tượng mà chúng ta nên đáp ơn ngay khi còn khỏe mà minh mẫn. Thứ nhất là cha mẹ, người đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người. Thứ hai, thầy cô giáo, những người truyền trao tri thức lập nghiệp, tri thức ứng xử và tri thức giao tế, để chúng ta không phải tự học tất tần tật mà vẫn có được những cái túi khôn để mà sống tốt. Thứ ba đó là những nhà quản trị đất nước có tinh thần yêu nước, thương dân, phát triển đất nước theo hướng bền vững. Nhờ đó mà chúng ta mới có được độc lập, chủ quyền, sống trong hòa bình để phát triển các lĩnh vực ngành nghề mà mình thuộc về sở trường. Thứ tư đó là các nhà tâm linh, tức là hy sinh cuộc đời, bỏ qua cái cơ hội hưởng thụ để truyền bá những cái kỹ năng sống và những cái điều cao quý. Thì đó là 4 đối tượng mà theo Đức Phật đó, người tu học Phật đó, cần phải đền ơn. Cái lối ứng xử ghi nhận ơn mà đền ơn á, nó làm cho chúng ta là cái người sống rất có tình, có hậu, có nhân đức. Đức Phật dạy thêm như thế này, là bất cứ khi gặp một cái điều kiện, hoàn cảnh nào mà việc chậm trễ thực thi lòng nhân ái có thể mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác á, thì hãy nỗ lực liền, làm liền ngay lập tức, đừng trì hoãn đó. Vì làm việc tốt cho người khác trên thực tế là đang làm tốt cho chính mình và phương diện phúc báo thôi. Khi làm một việc nghĩa, đừng bao giờ cầu mong và mặc cả phước báo đến với mình và bản thân. Cái đó Đức Phật gọi là làm bằng thái độ vô ngã, tức là xem nỗi khổ niềm đau và bất hạnh của người khác cũng là một phần của mình, cho nên mình làm với một tấm lòng cao quý chứ không có làm để mà mặc cả. Chẳng hạn như đóng góp 800.000 đồng cho một cái ca mổ mắt cường đối với những người nghèo, thì Đức Phật dạy là không có nên cầu mong rằng là bằng hành động đóng góp đó đó tôi được sáng mắt, tôi không bị chột mắt, tôi không bị mù mắt, tôi không bị cận thị, loạn thị, viễn thị hay là thực lực kém ở kiếp này và ở kiếp sau. Chúng ta làm vì thấy là nỗi khổ niềm đau của người thiếu ánh sáng là rất lớn, họ phải lệ thuộc vào những người thân, cho nên giúp đỡ họ để cho họ thoát ra khỏi cái nỗi khổ niềm đau của bóng tối. Và điều đó là một hạnh phúc cho người làm. Dĩ nhiên nó là hạnh phúc cho người được tiếp nhận cái sự trợ giúp đó. Như vậy là khi là một việc nghĩa thì theo Phật giáo không khích lệ chúng ta là cầu mong cái phúc quả, nhưng mà về nhân quả tự động nó đến thôi. Càng vô ngã, vị tha, cao thượng trong việc làm phúc nhiều chừng nào thì quả phúc nó sẽ tăng trưởng tỷ lệ thượng theo chừng đó. Cái tinh thần này nó sẽ giúp cho chúng ta xung phong tình nguyện làm những cái việc đáng làm. Còn khi mà mang ơn một người nào đó thì hãy nỗ lực đền tạ ơn nghĩa mà mình đã tiếp nhận, tối thiểu là tương đương với những gì mà mình đã nhận được sự giúp đỡ, hoặc nhiều hơn. Từ năm 94 đến 2001, học tại Ấn Độ thì tôi nhận được sự viện trợ trung bình một tháng là 120 Mỹ Kim. Không còn cách nào khác là tôi phải đăng ký ở ký túc xá và cái tiền ăn và tiền ở, vì được nhà nước của Ấn Độ hỗ trợ, tôi chỉ đóng khoảng chừng gần 80 đô thôi, còn hơn 40 đô còn lại đó tôi dành cho việc mua sách. Và bằng cách này sau gần 8 năm học đó, tôi mang về Việt Nam là mấy ngàn quyển sách để tham khảo và phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy hiện nay. Ở ký túc xá thì nó giúp cho chúng ta là đỡ mất thời giờ nấu nướng, đi chợ, rửa chén bát và dành thời gian nhiều cho việc học tập hơn. Thì bằng cách đó thì mình sẽ thuận lợi hơn là các sinh viên phải thuê nhà bên ngoài và tự làm tất tần tật những điều đó. Sau khi tốt nghiệp về Việt Nam, hiện nay đã được 15 năm. Thì trong thời gian qua đó thì tôi vận động cho nhiều suất học bổng. Đối với sinh viên á, thì mỗi năm Chùa Giác Ngộ cho khoảng 150 suất, có khi là 300 suất. Đối với tăng ni thì cũng khoảng 150 đến 300 ở trong nước. Còn ở nước ngoài đó, các tăng ni du học tại Ấn Độ, Tích Lan hoặc là Thái Lan á, thì mỗi năm trung bình Chùa Giác Ngộ ủng hộ khoảng 20 cho đến 30 suất học bổng. Thì đó là cách mà tôi nghĩ rằng là mình cần phải có trách nhiệm để đền ơn lại xã hội những gì mà mình đã tiếp nhận trước đây. Thì tiếp nhận một suất học bổng, bây giờ tôi đền ơn lại là bằng nhiều suất học bổng. Vì nếu không có những sự trợ giúp tích cực vào lúc đó thì tôi không có được như ngày hôm nay làm được những việc mà tôi nghĩ là cần làm. Như vậy là toàn bộ các thành tựu của chúng ta đó đều ít nhiều liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự giúp đỡ, bao gồm cha mẹ, người thân, thầy cô giáo và nhiều thành phần khác trong xã hội. Cho nên là ứng xử biết ơn và đền ơn chắc chắn sẽ đắc nhân tâm, sẽ làm cho nhiều người ta quý trọng mình, là sống có hậu, có tình, có nghĩa. Và bằng cách này chúng ta cũng đồng thời giúp cho những người kém may mắn hơn mình vượt qua được những cái khó khăn mà họ đang vướng phải. Và là lúc á chậm trễ cái sự trợ giúp, một cái là họ có thể là bỏ cuộc nửa chừng, và từ đó cuộc đời của họ nó sẽ rẽ qua một cái hướng tiêu cực hơn, một cái hướng xấu hơn, tức là uổng ít đi một cuộc đời. Cho nên tôi cũng rất mong các anh chị mỗi khi có cơ hội giúp đỡ được ai thì đừng có tiếc nuối cái dịp cao quý đó, vì giúp đỡ cho người khác là làm phúc cho chính mình. Điều này sẽ làm cho các anh chị tăng trưởng thêm uy tín và trở thành một người rất là phong phú về cái lòng nhân ái và tâm từ bi. Điều năm, quan sát và học hỏi. Nó được xem đó là hai cái đức tính không thể thiếu đối với mọi người. Tiếc là bữa nay tôi quên đem theo hai quả trứng gà. Bây giờ các anh chị cứ hình dung là trên bàn á là có hai quả trứng gà. Nếu các anh chị đặt cái quả trứng gà theo cái chiều đứng như thế này và dùng sức của mình để xoay, dùng sức mình sẽ xoay như thế, xoay tròn như thế này đó, thì các anh chị sẽ thấy nó có hai cái phẳng xoay khác nhau. Một quả đó thì sẽ xoay đều giống như là cái vũ trụ, nó sẽ quay đều được đều đến lúc nào nó hết cái lực quay quán tính của nó đó thì nó mới ngã xuống. Là khi một quả trước còn lại đó thì các anh chị quay đó, nó chỉ nằm với bề ngang này thôi, nó bề ngang này thôi chứ nó không có thể nằm đứng được. Thì đó là cái mẹo để chúng ta học hỏi và biết được đâu là quả trứng đã được luộc chín rồi và đâu là quả trứng còn nguyên. Thì giờ các anh chị thử đoán thử là quả trứng nào khi quay mà nó đứng được như thế này, mà nó quay giống như cái bông dụ, quả trứng đã chín hay là quả trứng chưa có luộc. Anh gọi đầu bài đó là quả trứng đã chín. Tại sao anh biết như thế? Anh nói là vì chín rồi nó nhẹ cho nên quay. Trả lời thì đúng nhưng mà giải thích thì chưa hợp lý. Thực ra khi mà cái quả trứng mà đã chín rồi đó, do luộc á, thì nước ở trong cái quả trứng này nè, cái tròng trắng và tròng đỏ đó, nó không có chuyển động được nữa. Do đó nó tạo ra một cái lực gọi là lực trọng tâm á, cho nên khi mình quay một cái là nó sẽ quay được theo cái vòng tròn giống như cái bông dụ. Còn quả trứng mà chưa có luộc á thì trong đó nó do là lòng trắng và lòng đỏ, nó là nước, nó là chất dịch, cho nên khi mình lăn như vậy đó thì chất lượng thì nó sẽ dâng qua dâng lại, bên trong thì không bao giờ nó đầy hết, cho nên nó tạo cho cái quả trứng không thể nào đứng được trong cái thế cân bằng. Chính vì thế mà nó chỉ quay theo cái dòng là nằm ngang chứ không thể nằm đứng được. Thì vấn đề rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể biết được nếu như ta không có quan sát và học hỏi. Cũng tương tự, bây giờ cũng là một cái quả trứng gà đó. Bây giờ nếu ai đó yêu cầu mình đó là làm thế nào đừng cho quả trứng gà này bị bể, mà đặt xuống quả trứng gà ở trên một mặt phẳng là nó có thể nằm yên, thì rất nhiều người trong đó có các anh chị mà thôi, chắc chắn là đặt cái trứng gà cho gà nó sẽ ngã xuống thôi. Thì trước đây cũng có một người được yêu cầu như thế, một khoa học gia. Ông ấy nhẹ nhàng ấn cái trứng gà xuống cho nó mốt một đầu và nhẹ nhẹ buông cái tay ra thì quả trứng gà đứng nguyên. Thì những người đứng xung quanh nó nói: trời ơi, nếu mà cho phép được như thế thì tôi cũng làm được, chứ đâu phải cần đến là một khoa học gia đâu. Ông khoa học gia đó mới kết luận lại đó là trước khi vấn đề này được phát kiến ra thì tất cả chúng ta đều bí lối, cho đến lúc mà có một người phát kiến ra rồi đó thì mới có một cái lối đi để chúng ta đưa theo đó mà làm. Thì có nhiều vấn đề đó thì bình thường nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu không có tìm hiểu, không có học hỏi thì mình không biết. Ngoài trừ một số người đó thông minh hơn, có sáng kiến phát minh sáng tạo hơn, là tạo ra những cái lối đi mà theo đó người ta sẽ bắt chước đi theo. Do đó cái việc học hỏi bằng sự quan sát không bao giờ là hết. Trong Phật giáo thì có học thuyết tự tứ, tức là thừa nhận lỗi và khắc phục lỗi. Thì vào mỗi nửa tháng đó, tu sĩ Phật giáo phải cạo đầu một lần, cạo đầu trọc hết như thế này. Thì cái đầu trọc á được Đức Phật khích lệ như là cái biểu tượng thông điệp cho chúng ta phấn đấu. Mỗi ngày phải rờ tóc mình một lần để biết tôi đã đầu trọc, tóc của tôi không còn nữa, tôi không phải là người đời. Cho nên lời nói, ứng xử, việc làm, giao tế của tôi phải tốt hơn người bình thường, mà không là tôi chưa xứng đáng để ăn những cái tặng phẩm mà người ta đã hiến cúng cho chùa, mà tôi đương giờ không cần phải sức lao động tôi vẫn có được ăn. Thì bằng cái đó thì cái đầu trọc trở thành thông điệp của sự tinh tấn tu tập về đạo đức và đóng góp cho xã hội về sau này. Thì mỗi nửa tháng đó là đều có cái buổi lễ mà các tu sĩ đó là phải giúp đỡ lẫn nhau để soi gương nhân cách, xem á là nhân cách của mình á trong hai tuần vừa qua có điều gì đáng trách có ứng xử nào nó làm cho mọi người xung quanh là không hài lòng hoặc là bị phiền não, thì xin rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc để không tái phạm nữa. Còn vào rằm tháng 7 âm lịch đó, thì cái ngày tự tứ đó là cái ngày lễ lớn hơn, lễ đó là quan trọng hơn. Cũng bằng cách đó, tất cả các tu sĩ phải mời gọi người khác soi gương nhân cách cho mình, vì chúng ta sẽ dễ đánh giá chủ quan về mình, và những cái dở, cái sở đoản, cái khiếm khuyết của mình đó, ít khi nào mình thừa nhận lắm, và mình cố gắng là bưng bít, bao che, biện hộ, giải thích thôi, chứ mình không có thừa nhận đó. Thì bằng cách đó đó là chúng ta sẽ dễ hoàn thiện được chính mình. Thì trong quá trình là học hay là làm việc cũng vậy, có những thứ mình tưởng chừng là mình đã biết hết rồi, trên thực tế mình vẫn chưa biết đến nơi đến chốn, do đó phải tiếp tục học hỏi. Mà muốn học hỏi được tốt thì phải có tinh thần cởi mở, đừng có cố chấp, đừng thành kiến, đừng xem mình đó là đỉnh cao nhất của tri thức rồi, để chúng ta sẵn sàng đó là đón nhận được những gì mà mình chưa biết. Bằng cách này đó, chúng ta sẽ tăng trưởng được tri thức theo năm tháng, và do đó là sau thời gian thì mình trở nên là thông minh hơn, hiểu biết nhiều hơn và rộng mở hơn. Và xem cái việc học đó là một cái nhu cầu để làm cho chúng ta đó là phá cái luật chính mình về vấn đề hiểu và tri thức. Thì có những tri thức nó đơn thuần là thông tin, cái đó nó không tạo ra chiều sâu của hiểu biết. Có những tri thức đó nó thuộc về quy luật, nó thuộc về quy tắc. Thì học nhiều tri thức quy luật đó sẽ làm chúng ta thông minh hơn, ít sợ hãi hơn, vượt qua được nhiều nỗi khổ và niềm đau hơn. Hiện nay thì người Việt Nam mình có thói quen là đọc thông tin qua báo, đọc thông tin qua các trang mạng xã hội, ít khi nào chúng ta đọc sách. Những quyển sách hay mà tôi có dịp trao đổi với những nhà đầu tư sách, thì họ nói là họ xuất bản là khoảng chừng 10.000 quyển là nhiều, 15.000 quyển là nhiều. Đang khi Việt Nam mình là 93 triệu dân mà số lượng sách được xuất bản đó, như thế là quá khiêm tốn. Còn tự truyện của các cụ tổng thống Mỹ đó thường bán tác quyền đó là 5 triệu Mỹ Kim, 15 triệu Mỹ Kim, 30 triệu Mỹ Kim là chuyện thường. Như chúng ta vừa nghe tin là hai vợ chồng Barack Obama vừa ký hợp đồng với nhà xuất bản Random để xuất bản cái tự truyện của họ với giá là 60 triệu Mỹ Kim. Thì tôi cho rằng là ký được một cái hợp đồng như thế đó, nó bằng cả mấy trăm năm làm vai trò với vai trò là tổng thống của nước Hoa Kỳ, là nhờ về là họ biết là rút ra những bài học đổ vô trong một cái tác phẩm, mà theo đó là độc giả người ta có thể học được. Rồi ở nước ngoài thì người ta thích đọc sách, ở phi trường cũng có những cái quầy sách rất là lớn, những cái tiệm sách rất lớn. Đi đâu chúng ta cũng thấy là du khách nước ngoài là mang theo cái quyển sách để đọc, những cái địa điểm du lịch trước, hoặc là ngồi ở đâu trên máy bay, xe lửa, xe điện ngầm, ở công viên họ cũng đọc sách. Còn người Việt Nam á, chúng ta là thấy đọc báo là nhiều, tức là mình chỉ đặt nặng về thông tin thôi, chứ chưa đặt nặng về cái kiến thức chiều sâu, kiến thức rộng mở. Cho nên là quan sát học hỏi đó sẽ giúp cho các bạn là vượt qua được tính tự phụ với là tự ái. Cái người á, là hiểu biết ít chừng nào thì dễ tự ái lắm, tại vì cái gì mình cũng thua kém người ta, cho nên á, là dễ bị phê bình, dễ bị góp ý, dễ bị nhắc nhở, dễ bị khắc phục, dễ bị phạt, dễ bị tuột điểm, đúng không? Thì tự động cái đó nó làm cho mình mặc cảm tự ti. Và cái mặc cảm tự ti mà nếu mà mình đó là giống như con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai đó, thì chúng ta chính diện sẽ không khắc phục được nữa, và trở thành là cái người tiếp tục là sống trong ốc đảo của chính bản thân mình thôi, cho nên người ta không có được tiến bộ. Và đó là một cái điều rất là đáng ngủ. Cho nên là đối với sự học á, thì Phật giáo thường ví dụ như là giống như là biển lớn, vừa có cái chiều rộng và vừa có chiều sâu. Và chiều sâu của biển á, ở những nơi là tính đếm rất là khó. Chia đến con người càng phải đạt được tính chiều sâu, tính chiều rộng, thì mới có thể trở thành là hữu dụng cho mình và cho tha nhân. Thì bằng cách đó đó, trong mọi lĩnh vực, chúng ta sẽ không bị lạc hậu với chính mình, không bị lạc hậu với đồng nghiệp, không bị lạc hậu với cấp dưới. Ở hải ngoại thì các giáo viên chẳng hạn như là học Harvard hay là Stanford của Mỹ đó, thì ta quy định đó, trong vòng có khi là 3 năm, có khi là 5 năm, giảng viên muốn giữ được cái cơ hội giảng dạy tiếp tục thì phải ra được một đầu sách trong lĩnh vực chuyên môn mà mình giảng dạy. Và điều này nó buộc các giảng viên á là phải nghiên cứu thường xuyên, cập nhật tri thức thường xuyên và đầu tư vào cái khám phá phát minh thường xuyên, chứ không hài lòng với những gì mà mình đang có một cách giới hạn. Thì bằng cách này đó, sinh viên đó mới cho thành là giỏi được. Cho nên đại học Harvard và Stanford khác với nhiều trường đại học trên thế giới chỉ nhận tối đa là khoảng 6.000 sinh viên thôi một năm. Đang khi đại học Học Sâu Nhân Văn của chúng ta nó nhỏ xíu như thế là khoảng 50-60.000 sinh viên. Nhỏ bằng một phần mấy chục so với Harvard. Người ta đặt nặng về cái chất lượng. Cho nên ở Mỹ đó, người ta không quan trọng là mình có bao nhiêu bằng cấp và bằng cấp cao nào, mà ta quan trọng là mình tốt nghiệp từ trường nào. Khi mà nói là tốt nghiệp ở trường Harvard thì ta biết là chất lượng của nhân sự này đó là đảm bảo. Vì ở Hoa Kỳ đó là nơi mà bán bằng cấp nhiều nhất trên thế giới. Đừng tưởng là những cái nước nghèo lạc hậu mới bán bằng cấp. Hoa Kỳ là nơi bán bằng cấp nhiều nhất vì những cái trường học là đào tạo online của Mỹ. Người ta thấy được cái tâm lý mua bằng cấp để mà thăng qua tiến chức ở những nước đang phát triển. Người ta mở rất là nhiều và đào tạo rất là sơ sài. Thậm chí người ta viết dùm cho mình nữa, mình chỉ cần đóng tiền đầy đủ thôi là đến tháng, là có đến năm là có thể có bằng cấp. Thì ta không quan trọng là mình có bao nhiêu bằng cấp, mà là bằng cấp đó được học ở trường nào, được cấp bởi trường nào. Thì điều này cho thấy là người ta rất quan trọng về cái nguồn tri thức. Cho nên là trong nghệ thuật đối nhân xử thế đó, thì cái tri thức nó quyết định. Mà Đức Phật thì nói là gì? Tri thức đỉnh cao nhất là trí tuệ, chính là chìa khóa của mọi sự nghiệp. Này, có trí tuệ thì các bạn sẽ không còn sợ mê tín dị đoan nữa. Mà mê tín dị đoan thì dẫn đến sợ hãi. Sợ hãi đó là kẻ thù của hạnh phúc. Rồi từ đó đó, các bạn sẽ kiên cử năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi động thổ khai trương khánh thành, rồi ăn tăng gia, ký hợp đồng, tất cả những việc làm đó đều lệ thuộc vào năm tháng ngày giờ hên xui rủi hết. Theo Đức Phật cái đó là không có thật, nó chỉ là những cái mặc định mê tín thôi. Cần phải nỗ lực vượt qua. Khi người có kiến thức nhiều đó thì không có rơi vào mê tín. Cho nên là để đối nhân xử thế tốt đó, thì cái việc mạnh nâng cao cái trình độ tri thức đó, nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên rất là tốt. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là đừng có cầu toàn hóa ở người khác. Đang khi bản thân mình thì có thể cầu toàn. Đối với những người theo chủ nghĩa hoàn hảo hoặc là tuyệt hảo đó, thì cái gì mình đặt ra đó nó cũng mang tính tiêu chí. Vợ tôi, chồng tôi phải thế này, con tôi phải thế nọ, nhân viên tôi thì phải đạt được cái chuẩn A, chuẩn B, chuẩn C. Những người như thế thì rồi sống với áp lực, và những người xung quanh họ cũng là nạn nhân của những áp lực. Trên thực tế đó là chúng ta biết là mỗi người có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là tư duy, lời nói, việc làm, thói quen, lối sống mang tính cá nhân, có ở người A nhưng mà không có ở những người B. Cộng nghiệp là cũng là tư duy, rồi thói quen, kinh nghiệm, lối sống, ứng xử của những người có cùng một cái mô típ đó. Từ đó chúng ta có những cái nghiệp là nghiệp cộng đồng, nghiệp tập thể, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh. Chẳng hạn như là ở khắp thế giới này, khi mà tiếng cười kèm với những tràng vỗ tay thì ta hiểu đó là gì? Cái cộng nghiệp của tán dương, hoan hô, ủng hộ. Còn đập bàn, xô ghế, la hét đó là cái cộng nghiệp của phản đối và chống đối. Mặc dù không ai dạy những chuyện đó trong trường lớp, thế mà tự động khi lớn lên đó, chúng ta có cùng cái cộng nghiệp đó. Cái cộng nghiệp đó nó thuộc là nghiệp của xã hội, nghiệp cộng đồng đó. Thì đối với bản thân đó, chúng ta phải nỗ lực cầu toàn. trong ứng xử với người khác cũng cần phải tốt, tránh những cái lời nói mất lòng người, những lời nói làm cho người ta phải mất ăn bỏ ngủ khổ đau, những lời nói mà làm cho người ta bị quan hàm quan ức chế, thậm chí là bị điên loạn, bị căng thẳng ám ảnh tâm lý, bị rối loạn ám ảnh lâu dài. Tôi đã làm cái công việc tư vấn tâm lý là từ năm 2002, nay đã 15 năm. Thì có nhiều người đã bị ám ảnh tâm lý bởi những cái lời nói, mặc dầu chỉ là vô tình thôi, của một người nào đó. Điều đó nó làm cho họ khổ đau đến độ là không tháo mở được. Và cái ám ảnh tâm lý đó nó trở thành là cái ám ảnh làm cho người này nó bị rối loạn cảm xúc, rối loạn nhận thức, rối loạn hành vi một cái khoảng thời gian có thể là 5 năm, 10 năm. Là nếu không có người hỗ trợ để tháo mở thì khó có thể vượt qua được. Do đó bản thân mình thì nên cầu toàn để ngày hôm nay các bạn phải phá cái lục của ngày hôm qua, ngày mai các bạn phải phá cái lục của ngày hôm nay, và ít nhất là giữ được cái phong độ đó thì chúng ta sẽ trở thành là cái người tiến bộ và giữ được cái phong độ tiến bộ của mình. Còn đối với tha nhân thì chúng ta bày tỏ lòng thông cảm, với vai trò là người làm lãnh đạo thì mình cũng đưa ra cái chỉ tiêu, và để đạt được cái chỉ tiêu đó trở lên đó thì cần phải có những cái kế hoạch, kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C để mà thực hiện đó. Thì dĩ nhiên là ai làm theo những cái kế hoạch đã được đầu tư tốt đó, thì đều có được cái kết quả chuẩn giống như nhau. Nhưng mà thỉnh thoảng đó cũng có những trường hợp là kế hoạch nó không thực hiện trọn vẹn được, cho nên đó, cái chỉ tiêu đặt ra không được hoàn thành. Thì lúc đó đó nếu mà mình khổ đó, thì mình cũng làm cho nhân viên đó dầu chỉ là sơ suất thôi cũng bị khổ theo. Thì tốt nhất là chúng ta nên bày tỏ lòng thông cảm, phân tích cái yếu kém trong tình huống đó để đương sự đó học kinh nghiệm và khắc phục ở trong tương lai. Còn mình chì chiết, nhằn nhiếc, phê bình, chỉ trích nặng nhẹ đó chỉ gây thêm những áp lực và ám ảnh tâm lý thôi, chứ không tạo ra cái sự cải thiện. Cho nên dùng cái phương pháp lạc mềm buộc chặt tốt hơn là những cái hăm muốn và đe dọa. Về phương diện tâm lý học đó thì các huấn luyện viên bóng đá nào có kinh nghiệm sẽ ít cho siêu sao suốt cái quả phạt lần đầu tiên lắm, vì áp lực tâm lý đối với siêu sao đó rất là cao. Nếu đá vào khung thành của đối phương đó thì siêu sao này cũng không được gì khen. Vì là một siêu sao thì đá vào khung thành là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà đá trạt một cái là nó làm xuống tinh thần của đồng đội đá sau mình, ít nhất là 4 người nữa. Do đó huấn luyện viên có kinh nghiệm sẽ nhờ một cầu thủ mà được xem là bình thường nhất ở trong đội đang có nỗ lực để chứng tỏ mình là có khả năng mà. Thì nếu mà đá trật á thì không có gì để bị mất hết. Vì tôi là một cầu thủ là bình thường nhất ở trong 11 cầu thủ, nhưng mà nếu tôi đá vào khung thành đối phương được á thì tôi sẽ trở thành là anh hùng, tôi sẽ lên tinh thần cho những người còn lại. Cho nên những người như thế đó dễ đá vô hơn là những người siêu sao. Cái trận đá World Cup vào thập niên 90 đó, Platini siêu sao của Pháp đá trận thì đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy. Dĩ nhiên cũng có những siêu sao khi được đặt trước một cái áp lực như vậy thì họ vẫn chứng minh được đẳng cấp của họ, nhưng mà cái áp lực tâm lý là rất lớn và không cần thiết. Cho nên là chúng ta cố gắng là làm thế nào đó để mình cảm thông được những cái yếu kém của người dưới cấp của mình, vì mình la rầy thì chỉ làm áp lực tâm lý cho người đó thôi, làm cho người đó chùn bước hơn, mệt mỏi hơn và chán chường tuyệt vọng hơn, cho nên cái năng lực lao động của người đó nó bị xuống thấp. Còn bây giờ mình biết là giới hạn năng lực của người đó là như thế, cho nên mình tìm cái khích lệ khi mà họ làm được cái điều hay, phá được cái lục cái gì đó tốt chút xíu thì mình khích lệ tinh thần thì người đó sẽ làm phấn chấn hơn, thì về sau người đó sẽ dễ dàng thành công hơn. Do đó cảm thông với những yếu kém của những người làm dưới trước mình sẽ làm cho mình bớt phiền não, và người đó cũng bị là giảm đi, cũng được giảm đi các áp lực. Còn sau nhiều lần người đó cũng không thể nào rút được kinh nghiệm, thì tốt nhất là chúng ta giao cái công việc đó cho một người khác thích hợp hơn. Chứ giờ mình nói hoài nó cũng vậy thôi, nó vừa trở thành là đối thủ của nhau, cho nên đưa chỉ tiêu xuống dưới không đạt được thì trưởng phòng phải chịu cái trách nhiệm, là trưởng phòng phải gây áp lực với nhân viên, nhân viên thì cảm thấy là áp lực với những người xung quanh của mình, rồi về nhà rơi vào tình trạng là giận cá chém thớt, nó tạo ra một cái phản dây chuyền về cảm xúc rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng. Cho nên thông cảm để chúng ta khích lệ tinh thần và tìm những người tài đó vào những vị trí thích hợp hơn, thì chúng ta đỡ rơi vào tình trạng đó là cầu bắt đắc khổ, tức là nỡ khổ niềm đau do mình đó cầu mong nhiều, trông đợi nhiều mà mình không đạt được, là do vì mình chưa tìm đúng nhân tài đặt đúng vào vị trí. Thông cảm đi, tại vì nhân sự đó tệ như thế cho nên mới làm vai trò là trợ lý mình, chứ còn nếu mà ta giỏi thì đi ra ta làm chủ mất tiêu rồi, chứ đâu còn là kè kè để mà giúp việc cho mình đâu. Thì bằng cách đó thì mình không có phiền não, tức là nỗ lực hết mình bằng kịch bản đúng, bằng phương pháp đúng, và cái kết quả đạt được như thế nào chúng ta hoan hỷ hài lòng như thế, thì mình không gây áp lực cho ai và đỡ tạo phiền não cho bản thân. Kính thưa các anh chị, đó là vài điều bằng kinh nghiệm cá nhân của tôi chia sẻ đến với tất cả các anh chị mà vốn là những nhà tri thức, để cùng mà trao đổi và rút kinh nghiệm lẫn nhau thôi. Thì sau đây thì tôi dành thời giờ cho phần vấn đáp và tự do, các anh chị có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì hoặc là liên hệ đến chủ đề được thảo luận, hoặc là những vấn đề từ tình yêu, hôn nhân, gia đình, những bế tắc trở ngại cá nhân và các anh chị quan tâm, có thể trở thành cái câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi.
Thưa thầy, em có hỏi nên cái tháng ba thì trong cơ quan cũng đông rất đông người nam nữ, đông trong cái tuổi mà yêu nước á, mà thì bây giờ qua cái bài này á, cái đối nhân xử thế như vậy á, thì mình làm sao đối bạn nam như vậy, đối bạn nữ như vậy để mình thể hiện tình cảm của mình, làm sao để cho mình có cái người như ý muốn của mình á, thì cứ để cô đơn. Vậy là câu hỏi nhất. Câu hỏi thứ hai thì em hỏi là ví dụ như là trong cuộc sống của mình hiện nay nhân loại ấy, thì cái gì là thứ nhất, và mình cái mục tiêu sống của mình là gì, rồi là mình nên sống một cái sống như thế nào ạ, để mà có ý nghĩa.
Về mối quan tâm câu một á, làm thế nào để đừng cô đơn á, thì chúng ta cần phải phát huy những cái đức tính cao quý nhằm bổ túc và bổ sung cho những yếu kém mà mình là thiếu về phương diện ngoại hình. Tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta có được một trong hai đặc điểm hoặc cả hai đặc điểm ngoại hình và đặc điểm tâm tính đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn đâu, không bao giờ cô đơn. Và có nhiều người có ngoại hình đẹp nhưng mà ăn nói vô duyên, ứng xử vô duyên đó, cũng trở nên rất là cô đơn. Tiếp xúc một hai lần người ta không biết, chừng lần thứ tư là thứ năm cái là bó tay luôn, ta chạy mắt dép thì cũng tiếp tục trở thành là người cô đơn. Cho nên yếu tố quan trọng nhất đó là làm sao đó để có được những đức tính quý, những đức tính tốt. Mà đức tính quý tốt là gì? Không làm phiền muộn cho mình và không làm trở ngại cho người. Và ứng xử của chúng ta luôn luôn phải mang lại những giá trị tích cực cho người khác đó, thì người ta sẽ nhớ đến mình rất là thường xuyên. Và mỗi lần nhớ đến đó, thì ta nhớ với một cái tâm rất là trân trọng và quý trọng, chứ không phải là chán ngán, hay là khi biết mình rời khỏi cái chỗ làm việc đó người ta cúng một nải chuối để ăn mừng, cái đó là thấy thua rồi. Thì để vượt qua cái trạng thái cô đơn đó, thì các bạn cũng phải chứng tỏ mình về những cao quý mà mình đang sở hữu, chứng tỏ bằng cách là thể hiện nó ra, làm việc đó đối với trước nhất là những người xung quanh chúng ta, thì mọi người ta thấy được cái gia đình tích cực đó thì tự động ta quý trọng mình, ta xem mình là bạn tâm giao, bạn đồng hành hay là bạn lý tưởng, vân vân, thì những người mà có phẩm chất đó chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành là người cô đơn. Vế thứ hai của câu hỏi đó là mục đích của cuộc sống là cái gì và làm thế nào để cuộc sống này nó có giá trị đó, thì câu trả lời nó lệ thuộc vào các quan điểm sống và các cái chủ nghĩa sống khác nhau. Thì đối với một nhà kinh doanh đó, thì mục đích của cuộc sống là gì? Làm giàu, tạo ra tài sản của cải lợi tức để phục vụ cho mục đích của gia đình và cá nhân của người đó. Cuối năm 2016 đó, tỷ phú Phạm Việt Vượng đó, có phát biểu trên báo mà hiếm khi ông xuất hiện. Thì anh có nói như thế này là từ năm 2006 tập đoàn Vingroup sẽ không đầu tư để làm giàu là mục tiêu nữa. Thì trước đây là anh ta đầu tư để trở thành người giàu, từ một người hai bàn tay trắng, sau 25 năm lập nghiệp, Phạm Dực Vượng đã trở thành tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Cho đến cách đây khoảng chừng một tháng rưỡi thì anh ấy mới bị qua mặt bởi một tỷ phú khác thôi. Còn trước đó thì anh vẫn là người đứng đầu ở trong nước. Và ở hải ngoại thì có tỷ phú Hoàng Kiều là giàu nhất ở trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Thì từ cuối năm 2016 trở đi đó, chúng ta thấy là Vingroup đầu tư vào những cái hoạt động dân sự và xã hội để cải thiện đời sống Việt Nam lên. Hệ thống Vinmart, tức là chợ an toàn thực phẩm, rồi hệ thống Vinschool là trường học đẳng cấp quốc tế về giáo dục, rồi hệ thống Win Medic, đó là hệ thống bệnh viện đẳng cấp dành cho những người công dân cao cấp về tài chính ở trong xã hội. Ngoài ra còn có thêm nhiều cái đầu tư đẳng cấp khác. Thì dĩ nhiên là khi mà đầu tư đúng hướng thì vẫn tạo ra cái giàu, nhưng mà cái giàu không phải là mục tiêu để hướng về, mà là cái phụng sự. Làm thế nào để tạo một cái hình ảnh Việt Nam ngày càng được ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực, và rộng hơn nữa đó, là ngang bằng với các nước ở trên thế giới. Đó là cái phấn đấu mà tỷ phú Phạm Việt Vượng đang hướng về. Thì tôi rất là kỳ vọng tất cả những tỷ phú và triệu phú Việt Nam nói riêng và toàn thể người Việt Nam nói chung ở trong nước và nước ngoài, cũng với cái tinh thần đó là đang lúc mình làm kinh doanh, dù là lĩnh vực đầu tư của mình là cái gì chưa cần biết, thì đừng nên dừng lại ở mục đích đơn thuần là gì, lợi tức. Thì khi mình kinh doanh đúng thì chắc chắn là có lợi tức rồi. Hãy nâng cái mục tiêu của mình cao chút xíu, đó là phụng sự. Thì cái đó là cái mà tôi cho rằng đó là tên tuổi của cá nhân và tập thể hay là những tổ chức và tập đoàn như thế đó chắc chắn sẽ được đó là người đời đó ta nhớ lâu hơn, thay vì mình chỉ hướng đến cái mục tiêu thông thường. Tôi xin nêu trường hợp của tỷ phú và cũng là một nhân tài của kỹ thuật số, đó là Steve Jobs. Anh đó là một người có 263 bằng phát minh, đồng phát minh, sáng kiến và sáng tạo để mà cải thiện đời sống dân sự và xã hội của con người trên hành tinh. Máy điện thoại thông minh mà chúng ta đang sử dụng đó là do anh là đồng sáng lập. Thì khi mà lên đến đỉnh cao của một người giàu đó, Steve Jobs bị rớt xuống một vực thẳm, mà những người làm cho anh ấy rớt xuống chính là những người đồng nghiệp của mình, thậm chí là người dưới trướng của mình. Thay vì hạng đời và hạng người đó, thì Steve Jobs đã sang Nhật Bản để học thiền Phật giáo. Anh bỏ qua hết bằng sự tha thứ và xem đó như một cái giai đoạn để làm mới chính mình. Anh đầu tư thực tập thiền theo kỹ năng làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm. Nhờ cái đời sống tĩnh tâm như vậy thì anh trở nên thông minh hơn, là trí tuệ phát sinh nhiều hơn, và trở lại Mỹ đó thì trở thành một cái người có nhiều bằng phát minh sáng kiến tạo được đăng ký và được bảo hộ tác quyền. Thì ở đây đó là trước khi qua đời đó, Steve Jobs đã tự sự lại là anh ấy làm cho Apple không phải là để làm giàu, mà là để đóng góp cho xã hội. Và những gì mà anh tạo ra các bằng phát minh sáng kiến sáng tạo cũng là không phải để mình được nổi tiếng, mà để phụng sự cho con người và cuộc đời. Sau khi anh ấy gần chết và đến lúc anh qua đời đó, thì những điều này mới được công bố. Còn bình thường người ta cũng không biết là anh làm nhiều đến thế, phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều đến thế. Tức là một người làm không phải chạy theo cái hư danh, mà tạo ra cái những cái thực chất về đóng góp. Thì cái đó tôi tạm gọi là mục đích cao quý của cuộc sống. Và đối với một người ở đây đó là tỷ phú, một người đó là Việt Nam, một người là Hoa Kỳ, mỗi người trong chúng ta có thể đặt ra một cái câu hỏi là mục đích cuộc sống của mình là cái gì. Có người sẽ trả lời rất đơn giản và khiêm tốn, giải quyết cơm áo gạo tiền, cái này không phải là mục đích. Cái đó là cái cần thiết mà chúng ta phải đi qua trong đời thôi, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Có người nói là để làm giàu, nhưng mà làm giàu cũng phải mục đích, vì rất nhiều người giàu trở nên cô đơn, nhiều người giàu bị khổ đau, và cũng có rất nhiều người giàu là tự tử chết hoặc là điên loạn. Nên dừng lại mục đích ở cái làm giàu không, là nó làm cho cuộc sống của mình trở nên rất là thiển cận. Thì có thể đó là sự phụng sự, có thể đó là cái việc làm cho mình trở nên có trí tuệ, sở hữu được nhiều đức tính cao quý là từ bi, rồi hỷ xả, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha. Thì đối với Phật giáo đó thì chúng tôi được khích lệ làm thế nào để sở hữu được những cái đức tính nhân phẩm cao quý đó, không phải là cho mình mà là cho mọi người. Và cố gắng là trong một đời người á, hãy làm một cách tối đa những việc đáng làm, để khi vô thường đến, tức là cái chết nó xảy ra với mình bất cứ lúc nào đó, chúng ta không còn nuối tiếc nữa, không còn cảm thấy cuộc đời của mình đó là vô vị nữa, là cảm thấy rất là hài lòng, những việc cần làm đã làm hết rồi. Cho nên sự ra đi đó trở nên rất là nhẹ nhàng và có ý nghĩa. Cho nên thay vì trả lời cụ thể mục đích của cuộc đời là gì, thì tôi chỉ gợi như thế, mong các anh chị mỗi người tự suy nghĩ và tìm ra giải đáp cho chính mình. Và đây cũng như là một công án, đó là Phật giáo công án của Thiền Tông, tìm ra được cái giải đáp cho mình là giải quyết được hết mấy mươi phần trăm của cuộc đời này. Mời câu hỏi khác.
Dạ thầy, cho con được phép hỏi một điều này, là thầy có bao giờ bị người ta than phiền hoặc là mắng chửi? Như vậy thì ở đây thầy có bao giờ có được cái giới hạn của việc lắng nghe, và có chuyển thể sang cái thể nào khác để quá giải cái điều đó không?
Tôi làm chú tiểu á, năm lên 14 tuổi, năm nay là 49 tuổi. Thì suốt thời gian ba mươi mấy năm tu thì tôi trải qua là ba ngôi chùa. Và ngôi chùa mà hiện nay tôi đang làm trụ trì là chùa Giác Ngộ, thì đó cũng là nơi tôi đi tu. Sau hai cái chùa kia thì tôi chính thức được cạo đầu và làm tu sĩ cho đến bây giờ. Thì suốt thời gian đó thì dĩ nhiên là tôi cũng bị la rầy. Tôi nhớ hồi nhỏ là tôi rất là mê đánh võ, mặc dù đã làm chú tiểu rồi, là ngày nào cũng đi học võ. Và có giai đoạn là 6 tháng tôi học luôn cả hai loại võ, vừa là võ thiếu lâm tự, vừa võ karate, rồi tôi cũng đi đấu võ đài, đủ thứ hết á. Và thầy tôi rầy tôi, nói bây giờ ông là thầy tu, thầy tu phải có lòng từ bi, bây giờ ông làm võ sĩ ông đánh ta chết là sao, từ bi đâu được, mà đánh ta thương tổ là không nên. Thì thực tế là khi mà rầy như vậy tôi cũng chưa có nghe theo đâu. Mình đam mê cái này, mình theo đuổi nó mấy năm trời rồi, tôi đã được gần là nhất đẳng quyền đai, chỉ cần học thi một đợt nữa là có thể là được nhất đẳng quyền đai, là sau đó là nhị đẳng quyền đai. Mà giờ ông thầy mà ông kêu bỏ hết thì tôi không bỏ, tôi cũng lén lén lúc lúc vậy đó. Thì mình giả vờ như là đi học ngoại ngữ, mà trên thực tế là dành thời gian ra là đi học võ. Thì sau đó là thầy tôi phát hiện được thì thầy tôi cũng rầy tiếp tục, thì tôi cũng buồn lắm. Rồi từ đó mình cũng bỏ, mình nghĩ là giờ là mình là người tu á, thì phải nêu cao tinh thần tự giác, tự kỷ luật, tự ý thức. Nên thay vì để cho người lớn á, phải la rầy mình hoài, phiền não vì mình hoài đó, thì mình trở nên là dở tệ quá. Tôi mới nêu quyết tâm là tôi không học võ nữa. Thì để từ bỏ cái việc học võ ở ngoài các trung tâm đó, thì tôi mua sách về tự học. Thì như vậy là cái việc học đó tôi vẫn được diễn ra, thầy tôi không có la nữa, tại vì sợ đi ra bên ngoài không khéo rồi nó phản cảm, người ta có thể phê phán. Thì mỗi buổi sáng thì tôi có một cái bao cát tôi treo ở trên cái sân thượng của chùa, và tôi tập võ trung bình là 30 phút, tức là 4 giờ tụng kinh đến 5 giờ, 5 giờ tôi tập võ đến 5 giờ rưỡi, thì 5 giờ đến 6 giờ tôi làm cái công việc là kéo nước bằng rồng rọc. Ngày xưa thì chưa có máy bơm nước như bây giờ đâu, tất cả phải kéo nước. Tôi phục vụ nước cho 30 tu sĩ, kéo nước cho 30 tu sĩ sử dụng. Thì bằng cái đó tôi khắc phục được cái tình trạng bị la rầy. Trong lúc mình làm Phật sự đó, thì thỉnh thoảng cũng có nhiều vị tăng ni khó tính, nhiều Phật tử khó tính, người ta cũng mắng chửi tôi, vì người ta ngộ nhận về mình thôi. Vì trong 15 năm qua tôi kêu gọi cải cách Phật giáo ở phạm vi lớn và triệt để, và cái kêu gọi của tôi là làm thế nào đó để cho Phật giáo Việt Nam độc lập khỏi Phật giáo Trung Quốc, đất nước Việt Nam phải độc lập khỏi Trung Quốc về phương diện chính trị, về phương diện kinh tế, về phương diện văn hóa. Và dĩ nhiên khi mà tôi mạnh dạn kêu gọi ở hàng trăm bài chia sẻ của tôi đó, thì tôi bị phản ứng rất là nhiều, người ta chửi bới, quyền rủa, rồi lại viết thư nặc danh, chống đối ra mặt, nhiều lắm. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại đó, là việc làm của mình đó là phát xuất từ một động cơ cao quý. Thứ hai, việc làm đó là có lợi ích cho người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, hoàn toàn không có xấu gì cho ai hết đó. Cho nên là ai chưa hiểu mình đó, thì là mình cũng kiên nhẫn để cho người ta hiểu mình. Còn sau khi mình đã chia sẻ cái động cơ của mình, việc làm của mình, phương pháp của mình, kết quả đạt được nếu nó được thành công mà người ta vẫn không thông cảm được, không có đồng lòng được, thì đó xem như là cái biệt nghiệp của mình, là được người ta chống đối, ta chửi bới, mình cũng không nên bù làm gì. Thì bằng cái nhận thức đó đó, thì tôi có được cái đỡ là gì, là ai chửi tôi không có buồn, ai phê bình tôi không có phiền não. Chứ bây giờ mình lên trên những cái Facebook đó, của những người cực đoan đó, thì người ta vu cáo tôi dữ lắm. Ví dụ tôi là người giảng kinh Đại Thừa nhiều nhất, nhưng mà người ta viết thơ tên vu cáo mình, đó là ông thầy Nhật Từ đã phá kinh Đại Thừa, đang khi mình là người giảng nhiều nhất, làm nhiều nhất về cái đó, thì ta nói mình ngược lại. Và thứ hai đó, tôi kêu gọi những người mê tín dị đoan, hiểu sai đạo Phật và tu sai đạo Phật đó, hãy trở về với con đường chánh đạo. Mà phần lớn những người như thế là tu theo Tịnh Độ Tông, thì họ lại ghép tội tôi là đã phá Tịnh Độ Tông, đang khi đó tôi là người giảng nhiều nhất về Tịnh Độ Tông. Bây giờ mình buồn những người đó, mình chỉ phiền não chính mình thôi, đang khi mình đâu có sai gì đâu. Và tôi cũng mời gọi những bạn bè có hiểu biết, có quan tâm chung đối với Phật giáo đó, thì họ đều khích lệ tôi nên tiếp tục làm công việc này. Thì tôi thấy là việc làm đúng của mình đó là được những người trí tán dương, còn những người mà ta chưa đạt được cái trình độ đó, ta chống đối mình đó, thì xem như là cái nghiệp cá nhân của mình phải chịu thôi, chứ mình không có buồn. Chứ mình buồn điều đó là mình tự động mình làm khổ mình thôi. Còn lý tưởng đó tôi tình nguyện là phải đi trọn kiếp này, thêm vài chục năm nữa trong đời. Còn ai người ta không tin mình, ta ghét mình, ta chửi mình ráng chịu. Ta chửi mỗi miệng ta ngưng thôi. Thì bằng cách đó đó là đỡ phiền não. Thì tôi cũng mong các bạn, các anh chị đó, trong quá trình làm việc hay là sống ở trong gia đình của mình, không phải lúc nào các bạn, các anh chị cũng đều được những người gọi là hiểu được mình, tin tưởng mình, tán dương mình đâu. Phê bình, chỉ trích, mắng nhiếc, thị phi, vu cáo, xuyên tạc, cường điệu, đủ thứ hết á. Rồi chúng ta phải làm quen với nó thôi. Thì đến lúc mà cái áp lực nó nhiều quá, thì các bạn chỉ cần nhẩm như thế này nè: tôi sinh ra trong đời để làm những việc khó làm và đáng làm, và do vậy các cái nghịch duyên nó xảy ra với tôi âu cũng là chuyện rất bình thường. Giống như là nhà cao thì gió lớn, hay là thuyền to đó thì sóng lớn, thế thôi. Vì vậy là mình đã có thái độ chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, cho nên là những cái việc mà nó đến như thế, nó không làm cho mình ngạc nhiên, không làm cho mình là khó chịu, không làm cho mình tức tối, thì đến lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành là người chiến thắng rồi, trước là làn tên mũi đạn của những người phê bình chỉ trích mình. Còn nếu mà mình dở, mình tệ, mình kém, mình yếu về phương diện nào đó mà người ta góp ý, thay vì góp ý nhỏ nhẹ mà nó nặng lời, thì thôi mình cũng phải biết ơn cá tính người đó ta thế, chứ ta phải là ta xấu với mình, cho nên mình cũng không có mặc cảm, không tự ái, cũng không có giận, không hận, không thù, và phải biết ơn người đó. Thì nhưng mà khi mà sau này mình góp ý cho người khác, giúp đỡ người khác, thì mình đừng tránh, nên tránh cái tình trạng nói những cái lời mà nó khó nghe, để cho cái lời góp ý của mình đó trở thành đó là một hiện thực được áp dụng. Tôi cũng rất muốn lắng nghe một cái câu hỏi từ các chị em. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Trong chữ Hán đó thì chữ An á nó gồm có hai yếu tố. Ở bên trên là chữ Miên, tức là mái nhà, tượng trưng cho ngôi nhà. Dưới là chữ Nữ, tượng trưng cho người mẹ, người vợ và đứa con gái. Thì theo triết học chiết tự của Trung Quốc á, cái sự bình yên và hạnh phúc của một ngôi nhà là lệ thuộc vào người nữ. Người ta đề cao cái vai trò của người nữ. Mặc dầu á, đạo Nho là đạo phân biệt ứng xử và làm cho người nữ trở nên bị bất công. Một trong những bất công lớn nhất là chủ trương nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Trong một gia đình á, nếu có 10 con gái đó, coi như là không có một đứa con nào, còn chỉ cần có một đứa con trai đó được xem là có tất cả. Là bởi vì á, ta gọi ngoại và nội mà, nữ là thuộc bên ngoại tộc, tức là ngoài gia đình mình. Sau khi lên xe hoa về nhà chồng đó, thì trở thành là vợ của người ta, con dâu của nhà người khác, không phải là con của mình nữa. Từ quan điểm đó đó thì Việt Nam mình bị ảnh hưởng theo. Chúng ta vẫn còn nói là bên ngoại bên nội. Tôi mong đến lúc nào đó đó chúng ta phải tách rời khỏi dân hóa Trung Quốc, để không còn gọi nữ là bên ngoại và nam là bên nội nữa. Còn ở nước ngoài ta dùng tiếng Anh, ta dùng là gì? In law, là trong quan hệ luật pháp thôi. Ví dụ như con dâu thì là daughter in law, là con gái theo luật, còn con trai là son in law, con trai theo luật thôi, chứ không có phân định như mình là bên ngoại bên nội. Từ đó nó dẫn đến những phân biệt bất bình đẳng. Chị em phụ nữ Việt Nam nào càng giỏi đó thì dễ cảm thấy cô đơn. Bởi vì đàn ông với vai trò làm cha, làm chồng, làm con trai đó, ở trong mọi gia đình Việt Nam đó là phè phỡn hơn. Thì mỗi ngày các chị em phụ nữ vẫn làm 8 giờ đồng hồ giống nhau. Khi về đến nhà đó thì đàn ông có thể ngồi xem đá banh, có ông thì ra quán nhậu để tâm sự với bạn bè, có người thì ngồi bàn tán những chuyện thời sự và chính trị. Còn chị em phụ nữ thì vào bếp núc, rồi lo con cái, giặt giũ, chăm sóc cả một gia đình, rồi ngày hôm sau tiếp tục đi làm. Trên thời giờ đó thì gần như là nó cuốn trôi bởi cái trách nhiệm gia đình hết rồi. Thì cái tính chia sẻ trách nhiệm đó ở đàn ông quá ít, từ đó nó dẫn đến cái trạng thái hụt hẫng và cô đơn. Và càng kỳ vọng nhiều chừng nào đó thì sự hụt hẫng và cô đơn đó nó trỗi dậy nhiều chừng đó. Cho nên hôm nay là ngày phụ nữ, thì tôi cũng rất mong quý ông làm chồng, làm cha, làm con trai, anh trai, em trai, cháu trai đó, thì hãy thấy đến cái điều đó để mình chia sẻ trách nhiệm gia đình với những người phụ nữ trong đời của mình. Vì theo Phật giáo đó, không có người nào được sinh ra trên đời này mà không thông qua một người mẹ. Cho nên đó là cái tình hiếu thảo dành cho mẹ nó đặc biệt hơn dành cho cha, là vì thế. Và do đó thương người phụ nữ trong đời của mình, trước nhất là người mẹ, cho đến là người vợ, cho đến là đứa con gái, chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cả một gia đình, để cho các chị phụ nữ không cảm thấy bị hụt hẳn nữa. Thì trong năm trách nhiệm văn hóa đạo đức mà chồng cần phải áp dụng dành cho vợ đó, để cho vợ bớt cô đơn đó, thì nó có những cái điều này rất là tâm lý. Đức Phật mới dạy thế này nè, đàn ông á, thứ nhất á là phải lấy lễ đối đãi với vợ, chứ không có gia trưởng à. Lễ đó là gì? Giao tế rất là lịch sự, trân quý cái người vợ của mình giống như một người khách vậy đó. Thì lúc đó mình không có quát nạt rồi nặng nhẹ ra lệnh biến vợ cho thành ô xin được. Thứ hai đó là tùy thời tặng quà cho vợ. Đó là Đức Phật rất là tâm lý. Mỗi khi mà đến ngày sinh nhật nè, đến ngày lễ cưới nè, rồi thăng quan tiến chức nè, đi làm công tác xa về nè, đi du lịch nè, vân vân, thì phải mua quà tặng cho vợ. Vì người nữ người ta thường tâm lý thế này nè, được tặng tức là được yêu, được quan tâm, được nhớ đến. Đang khi đàn ông á thì xin lỗi phải dùng cái từ hơi thô chút xíu là thiển cận. Thường quy đổi cái tình yêu dành cho vợ của mình là nồi ơn son chảo thôi. Là khi đi xa về mua cái vật dụng gia đình về cho vợ mình, cái gì là quan tâm mà. Mà đang khi người vợ ta cần gì? Cái hoa hồng, cái quà văn hóa, quà du lịch để được nhớ đến, được quan tâm đến, thì các ông ít khi nào lắm. Đang khi lúc mà mới cua bồ á thì gần như là cái ngày 7, ngày 8 á, cái bông nó bán gấp 10 lần cũng sẵn sàng mình mua 2-3 cái để tặng. Và rất được hạnh phúc khi làm được việc đó. Nhưng mà chính thức làm chồng rồi đó thì không làm việc đó nữa. Đó là cái dở của quý ông. Đức Phật dạy là phải thường xuyên làm công việc đó. Điều thứ ba đó là tùy thời tặng trang sức cho vợ. Đức Phật rất tâm lý. Vì người nữ người ta thích làm đẹp, mà hạnh phúc của họ là được đẹp, để được người ngắm, được người khen, được người quan tâm, được người là hiểu cảm thông. Cho nên đó là chị em phụ nữ có thể là dành đó là hàng giờ đồng hồ để trang sức trước khi đi làm. Mà bây giờ mình không chịu tặng những thứ này hết thì vợ thấy là mình không có quan tâm. Đó là ba điều. Và điều thứ tư á là chia sẻ trách nhiệm gia đình với vợ. Vì Đức Phật là rất kỵ cái bất bình đẳng giới. Và Đức Phật là người đầu tiên vào năm ngày được 41 tuổi chủ trương bình đẳng giới tại tiểu bang Tỳ Xá Ly. Tỳ Xá Ly là tiểu bang dân chủ đầu tiên của nước Ấn Độ thời cổ đại và thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Nước đó đó vua là được dân bầu. Đang khi 15 tiểu bang thuộc nước của Ấn Độ đó là vua là cha truyền con nói, thì lợi dụng vào cái bối cảnh chính trị của nước Tỳ Xá Ly đó, Đức Phật tới nước này chủ trương bình đẳng giới và cho phép 500 phụ nữ xuất thân từ hoàng gia trở thành đó là tu sĩ nữ, bao gồm là công chúa Gia Du Đà La, hoàng hậu Ba Sa Ba Đề và nhiều công tần mỹ nữ khác ở trong cung điện và những người nữ di thức khác, và tạo cơ hội cho người nữ có được cái cơ hội là bình đẳng giáo dục, bình đẳng xã hội, bình đẳng pháp lý, bình đẳng kinh tế và bình đẳng tâm linh. Thì thời xưa ở Ấn Độ đó, tâm linh chỉ dành cho người nam chứ không cho người nữ. Người nữ chỉ gắn liền ở ba cái vị trí thôi. Thứ nhất là nhà bếp, tức là lo cơm nước cho chồng các con. Thứ hai là phục vụ hạnh phúc cho chồng. Thứ ba là nuôi dạy con cái thôi. Thì đó là ba cái chức năng mà nền văn hóa Ấn Độ người ta gắn kết với người phụ nữ. Và người ta còn đưa thêm cái học thuyết tam tòng. Trung Quốc và Ấn Độ giống nhau hệt là tam tòng. Trước khi lên xe hoa, con gái lệ thuộc vào cha. Khi chính thức làm vợ người ta đó, thì là vợ phải lệ thuộc vào chồng. Khi chồng qua đời đó, thì vợ là người mẹ đó phải lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Luật Ma Đu của Ấn Độ kết luận lại, trong một kiếp người, phụ nữ không quyền được độc lập, phải lệ thuộc vào người nam. Thế từ đó đó, nó tạo ra một cái văn hóa ứng xử rất là bất công với người nữ. Và khi mình sinh ra trong những cái văn hóa nho giáo như thế, bị nhò sổ như thế, mình thấy nó bình thường những cái bất công đó mình đã quen rồi, cho nên mình không thấy nó còn vấn đề gì nữa hết. Từ đó những chị em phụ nữ có hiểu biết, nhất là so sánh với dân hóa phương Tây, lady first, phụ nữ là số một, phụ nữ là ưu tiên, thì cái mũi lòng á, cô đơn đó là càng nhiều hơn. Đôi khi những chị em mà giỏi giang đó, vừa thông minh, vị thế xã hội cao, lương bổng tốt, giỏi giang việc nhà, việc xã hội, thì là cái kỳ vọng của người chồng phải giỏi hơn mình. Nhưng mà về nhà ông chồng cũng tệ quá, không biết gì hết, không làm gì hết, thì tự động đó là cô đơn. Người nữ dù là giỏi cái nào đi nữa vẫn mong là gì? Có một bờ vai để nương tựa, có một ông chồng bản lĩnh hơn mình, nâng đỡ mình. Có thể là ở tại công ty, xí nghiệp, cơ quan đó, dưới trướng là 200-300 người, vài 3000 người, nhưng mà về nhà vẫn là muốn là nũng nịu với chồng. Nhưng mà nhiều ông chồng không hiểu được cái đó, cho nên nó là riết rồi nó trở thành là buồn chán. Rồi buồn chán mà không giải tỏa được trở thành cô đơn. Cô đơn quá bắt đầu trở thành trở thành thấy cuộc đời trở nên là vô nghĩa. Thì cái đó là những cái cảm xúc rất thật, rất đáng được thông cảm. Thì để vượt qua đó thì các chị em phụ nữ thì cứ nỗ lực làm cho chồng mình hiểu ra từ từ. Nếu mà chồng mình chưa hiểu á, thì lâu lâu dẫn chồng đến gặp thầy Trật Từ. Thầy Trật Từ sẽ nói vô, đàn ông nói với đàn ông nó dễ hơn. Còn bây giờ quý bà mà nói đó, thì ta mới nói là lợi dụng ngày quốc tế phụ nữ quý bà dùng lên. Thực tế cái này không phải là dùng lên, đó là cái quyền hiển nhiên cần phải có. Mà bị mất nhiều quá, ít nhất là phải có được một vài ngày trong một năm, chứ không phải dùng lên gì hết á. Cho nên đó là để đàn ông nói với đàn ông á, thì người ta dễ hiểu ra hơn. Ta thấy đây là trách nhiệm mà mình bị thiếu sót trong nhiều thời gian qua, và do đó mình phải có trách nhiệm để khắc phục đó. Thì bằng cách này là quý ông sẽ tình nguyện, và muốn làm như thế đó thì các chị em phụ nữ phải khéo léo. Ai dỗ dang chừng nào mà về nhà mình đã tự lập hết mọi thứ là không bao giờ hạnh phúc được. Phải giả vờ việc đó không biết, nhờ chồng. Ví dụ khi mà đi làm công tác xa, hay là đi nước ngoài đi, mặc dầu các chị em có thể là kêu Uber hay Grab tới, xe rước tới tận nơi, cũng phải nhờ chồng chở đi. Chồng chở đi thì chồng mới thương. Tại vì đàn ông ta thích là gì? Phụ nữ phải lệ thuộc vào mình, phải yếu cơ hơn mình, cái gì mình cũng phải nhờ giả hết. Thì quý ông sẽ tình nguyện làm ô xin cho vợ, thì quý bà sẽ đỡ phải là nhọc nhằn, căng thẳng, cô đơn nữa. Ở công ty thì các chị em phụ nữ có thể làm sếp, làm nữ tướng, nhưng mà về nhà đó thì cố gắng là đừng có đóng vai nữ tướng nữa, mà phải đóng vai nhờ giả hết. Và trước khi làm việc gì đó thì nở được cười thật là tươi, kính nhờ anh làm giúp giùm em việc này. Làm xong rồi là cảm ơn anh, ngày hôm nay anh làm cho em rất là hạnh phúc, em rất là sung sướng. Thì mấy ông chồng mà nghe những lời khen đó nha, giống như có cánh mà bay. Đàn ông là tự là bản ngã cao mà, cho nên chỉ cần đó là dịu ngọt, khéo léo, là năn nỉ, rồi khen tặng, là mấy ông là mê chết luôn. Và khi đã mê rồi đó nha, làm ô xin. Còn quý bà mà không chịu làm việc đó đó, thì các ông sẽ nhờ thư ký riêng làm việc đó. Rồi cuối cùng rồi đó là cái tình cảm của mình đó, hy sinh cả gia đình, sự nghiệp cho chồng mình, và cuối cùng chồng mình không thương mình bằng thương các tình nhân. Tình nhân là gì? Nũng nịu. Ta chỉ làm cái giai nũng nịu thôi, chứ ta đâu có làm gì đâu. Để cho ông chồng cũng cảm thấy là mình đó là cái đa cái đề rồi. Còn về nhà vợ mình là chỉ trỏ, ra lệnh, yêu cầu, nói nặng nói nhẹ đó. Nhiều khi làm nhiều quá nó quạo. Quạo thì đâu nói dễ thương nữa đâu. Đang khi ở nơi làm việc thì nó là rất dễ thương, vui vẻ cười mà vậy nha. Căng thẳng quá, làm việc nhiều quá đâu có vui vẻ nữa, thì ông chồng khó mà thương được. Cho nên giờ các chị mình được đổi cái tư thế lại, về nhà phải nhờ chồng mình làm hết, đảm bảo hạnh phúc gia đình sẽ được vuông tròn. Và chị phụ nữ sẽ dành thời gian để trang điểm nhiều hơn, làm đẹp mình, thì ông chồng mình ông thương mình nhiều hơn. Chúc các chị em phụ nữ ngày 8 tháng 3 đó được hạnh phúc, và làm cho cả nhà cùng được hạnh phúc, xã hội được bình an.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.